trưởng Bà La Môn ở cái khu dân cư đó, cái khu phố đó. Thì khi Đức Phật đến đó thuyết pháp, thì những người Bà La Môn trẻ, già tuần tự là bỏ cha của cô ấy mà ra đi, tu theo Phật giáo. Cái nhóm cư sĩ Bà La Môn, nhóm Bà La Môn đó rất bực tức và tìm cách để hãm hại Đức Phật. Nhưng mà tìm cách nào không được, bảo là bây giờ ngày xưa Đức Phật á, thời tại thế á, thì có hay gì hay tranh luận với các ngoại đạo, hay đến để thách thức tranh luận. Thì trong cái nhóm Bà La Môn nói rằng á, Sa Môn Cù Đàm là bậc thông tuệ, chúng ta không thể tranh luận được với ông ấy. Vậy bây giờ chúng ta có dù đi tranh luận cũng không có ai đủ trình độ để tranh luận với ông ta cả. Bây giờ biết làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ để mà nhìn các đệ tử của mình ngày ngày bỏ mình ra đi hay sao? Nhìn các đệ tử của mình cải đạo để đi theo cái ông Phật mới có trên 30 tuổi hay sao? Nói là ông Phật nhưng mới có hơn 30 tuổi. Nó ngoài 30 tuổi đời mới thành Phật. 30 tuổi thành đạo. Đi chuyển hóa được vài năm sau thế đến cái làng đó thuyết pháp. Ngoài ông Phật nhưng mới ngoài 30 tuổi, bằng tuổi con tuổi cháu của mình thôi. Mà vua chúa quan lại, nhân dân ai cũng tôn sùng quý kính. Đạo của chúng ta là hơn 4.000 năm lịch sử rồi, tự nhiên bây giờ nó cứ bỏ đi hết. Ông ấy mới thành đạo có mấy năm nay, tại sao ai không tin không theo? Cho nên á, bàn bạc nhau mãi chẳng được. Thì cái cô con gái hôm thấy là vua cha phiền, nghe thấy cha mình phiền não, hỏi nguyên do, cha mình nói như thế như thế. Cô bảo thôi thì để đấy, cha cứ để đấy, con sẽ đi giải quyết cái vụ này. Và cô ấy tìm cách là gì? Len lỏi vào trong tăng đoàn, hàng ngày làm một người Phật tử, kiểu như Phật tử ngoan đạo đó. Sáng đi từ sớm, chiều thì lại nán lại để quét sân. Nhìn ai mà chẳng thích đúng không? Một Phật tử trẻ, mới 18 đôi mươi, sáng đến thật sớm để quét trước sân sướng rồi trải tọa cụ cho cúng dường chư tăng rồi đại chúng ngồi nghe pháp. Xong một cái thì không vội đi về, lại ngồi dọn tọa cụ rồi quét sân chùa, sân tinh xá. Ai mà chẳng thích. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài vẫn không có yêu thương hơn, mà cũng không ghét bỏ cô gái. Cứ như vậy, sáng thì đi thật sớm, làm công việc Phật sự. Tối thì về thật muộn, cũng vì làm công việc Phật sự. Rồi 3-4 tháng sau, mọi người không nhìn thấy cô ta đến nữa. Khoảng 2 tháng sau, bỗng một hôm, các vị biết làm sao không? Hả? Cô ta đi đến, cái bụng nó cứ tha thế này này. À, cái bụng răng trước thế là gì ạ? Tức là có mang, có thai đó. Mình ngoài đời mình gọi là gì? Có chửa đấy hả? Đó, các cụ ở nông thôn mình gọi là có chửa đó. Có thai đó. Hôm đó Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chúng đệ tử xuất gia và tại gia nghe, có trong đó có cả vua Tần Bà Sa La, là cha của A Xả Thế, một vị vua thâm tín Phật pháp, đang ngồi nghe giảng. Cô ta từ ngoài đi vào, cái bụng chửa to khoảng độ tầm 6-7 tháng gì đó, thì đương nhiên là to lắm rồi. Bây giờ bắt đầu cô ta đi vào, đứng gì trước mặt Đức Phật và nói là gì? Sa môn, hôm nay tôi sẽ nói thật với tất cả các đệ tử của ông, với vua, với đức vua Tần Bà Sa La và với tất cả thiện nam tín nữ ở đây. Ông chính là gì? Là một người lừa đảo, lừa đảo từ trên xuống dưới. Bằng chứng là gì? Mấy tháng trước ông ngoan ngoạt, ông lừa đảo tôi. Ông bảo rằng á, là ông yêu tôi. Và tôi cũng gì? Tin tưởng là ông là người có trí tuệ, người có trách nhiệm. Cho nên tôi đã gì? Trao thân gửi phận cho ông. À. Và bây giờ kết quả là ông thấy mấy tháng qua tôi không dám đến nghe pháp vì cái bụng của tôi mỗi ngày một lớn ra. Người của tôi thấy mệt mỏi hơn, cho nên tôi không đến. Nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng là ông gì biết dừng lại, ông biết ăn năn, biết hổ thẹn, biết giữ lời hứa của ông, đó là lo cho mẹ con nhà tôi. Nhưng mà tôi không thấy ông làm được điều đó. Ông vẫn còn ngồi đây, ông thuyết pháp cho hàng đệ tử xuất gia tại gia, thậm chí là cả đức vua cũng đến nghe ông lừa đảo. Hôm nay tôi phải gọi là thay trời hành đạo, vạch trần bộ mặt thật của ông. vân vân và vân vân. Cho nên kể ra khi đó đại chúng ở trong những người mà chứng đắc thánh quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán trở lên cho đến những bậc thông tuệ thâm tín như là Tần Bà Sa La thì ngồi yên lặng không nói một câu. Còn những người mới đến chùa nghe giảng một hai lần á, với những vị xuất gia, thậm chí những vị mới xuất gia cạo tóc đi tu á, vào trong chúng á, bắt đầu lúc đầu thì nói chuyện với nhau, tại sao lại có chuyện này nhỉ, các Phật tử rồi các sư mới xuất gia, Phật mà còn có ái dục hay sao? Có người thì bảo tại sao Đức Phật lại lừa dối cả quốc vương và lừa dối cả chúng ta nhỉ, vân vân. Rồi nhiều những câu chuyện dâm gian trong cái pháp hội 4-5 ngàn người ngồi chung quanh Phật, chỉ những bậc thánh giả thì ngồi yên lặng nhập định và quan sát về khổ không, vô thường, vô ngã. Còn những bậc mà mới vào đạo nghe pháp á, thì ngồi cái bàn luận nhau như bầy ong vỡ tổ, và trong đó có già nữa, kể cả một số đệ tử xuất gia mới cạo tóc cũng đứng dậy ra đi không thèm xá chào một lần nữa. Đức Phật yên lặng cho họ đi. 15-20 phút sau, người nào cần ra đi thì đã đứng dậy ra đi hết rồi. Còn những người nào đủ tín tâm ngồi lại với Đức Phật thì vẫn ngồi an nhiên đó. Trong đó có 1250 thánh đệ tử của Phật và Tần Bà Sa La. Rồi á, cái cô gái kia càng được nước, thấy thì gì, già nửa người đứng dậy ra đi rồi, cô ta là gì, chuẩn bị gì, thành công rồi, nghĩ mình thành công rồi, cho nên càng gì, càng chửi mắng to hơn. Chửi mắng to hơn thì cô nhảy, cô vừa chửi vừa nhảy vừa đi đi lại lại. Lúc đầu ấy thì đứng một chỗ, giả vờ thì ướn cái bụng ra, đi đi một chỗ là mệt mỏi. Nhưng mà khi thấy mọi người hào hứng và ủng hộ cô rằng thế, đấy, cái ông sa môn kia mà lừa đảo như thế thì phải vạch trần mặt ông ấy ra và lôi ông ấy xuống, đừng để cho ông ấy ngồi trên tòa pháp nữa, vân vân. Cô ấy nghe thấy những cái tiếng ủng hộ, một số những người ủng hộ vì như vậy, càng la lớn hơn và càng chạy qua chạy lại hơn. Ở trong kinh á thì nói rằng á, bấy giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở ngồi trên cung điện trên Diệu Pháp Đường của mình á, thì tự nhiên là ngồi thấy vào cái ghế ngồi của mình là nóng ran, là không thể nào ngồi được. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca liền dùng Thiên Nhãn Thông nhìn xuống, thấy là ở dưới Sa Bà thế giới này có một cô gái đang nhục mạ Đức Phật. Cho nên á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca liền trong nháy mắt dùng thần thông xuống nhân gian, biến thành một con chuột, chui từ ống quần ống lên, chui lên và cắn đứt cái dây buộc của làm giả bụng chửa của cô ta ra, và cái dây đó tuột ra và một cái đống rẻ từ trong bụng tuột ra ngoài. Cái bụng chửa 6-7 tháng của cô ta buộc ở trong bụng đó chỉ là một đống rẻ rách. Đấy là xét về gì? Đấy là nói về trong kinh, nhưng tôi nghĩ đơn giản thôi, có thể chẳng phải là do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đâu. Có thể là phải, nhưng có thể là không. Nhưng mà tôi nói không thì các vị biết là cứ nhảy đi nhảy lại, chạy đi chạy lại buộc mà. Chạy đi chạy lại nhiều, nó mồ hôi nó chảy ra thế nó trơn. Chạy đi chạy lại nữa, nó tuột, nó rơi béng ra cái đống rẻ xuống dưới đất. Và chẳng cần phải giải thích gì cả. Đức Phật yên lặng đến gì? Gần một tiếng đồng hồ nghe lời cô ấy nhục mạ. Đại chúng thì già nửa thì bỏ đi, kể cả một số tăng ni mới xuất gia. Khi mà cái đống rẻ rơi xuống, Đức Phật cũng không nói một lời. Cô ta tự thấy xấu hổ, ngó quanh ngó lại thì mọi người đều chỉ mặt cô ta mà, cô là người gian dối, cô là người phỉ báng Phật, cô là người thế này, cô là người thế nọ, cô xưng không xứng đáng là con cháu của Bà La Môn. Vì con cháu của Bà La Môn á, không bao giờ làm những cái việc ác đức như vậy. Không bao giờ đi phỉ báng một bậc chí chân đẳng chính giác như thế, vân vân. Cô ta nghe lại nghe những cái lời chính lúc nãy những cái người ủng hộ cô, bây giờ lại đi nói lại cô ta, và cô ta buồn phiền sợ hãi xấu hổ, và cô ta vội vàng chạy ra khỏi tinh xá. Nhưng chạy á thì cái tinh xá ngày xưa ở bên Ấn Độ nó hay có những cái cây Đức Phật, thì tinh xá của Đức Phật ở trong rừng á có rất nhiều cây, và trong đó thì có những cái rễ cây Đức Phật là không cho chặt đi mà cứ để nó tự nhiên, Đức Phật thích thiên nhiên. Cô ta chạy sang chạy vội chạy vàng thì vấp vào một cái rễ cây và ngã xuống, và cái đầu cô ta đập vào một hòn đá và vỡ đầu, và cô ta chết luôn tại chỗ. Và Đức Phật khẳng định là gì? Ngay sau khi cô ta vừa chết đi, thần thức liền đọa vào trong đại địa ngục A Tỳ, chịu tội khổ không biết bao nhiêu kỳ kiếp ở trong đó. Chúng ta biết, người học Phật, chúng ta học ở cái gì? Học ở chính những hành động của Đức Phật chúng ta vậy. Cho nên á, chúng ta nghe người này nói thế nọ, người nọ nói thế kia, chúng ta nghe để biết. Nghe thấy rồi thì để biết ở trong lòng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tu làm sao đó cho mình, tâm mình bất động ở trước cái nghe đó, không a dua a tòng chạy theo họ. An nhẫn mà tu, cứ một câu A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thế mà tu. Tu làm sao đó sau này khi mà các quý vị đến, có người đến khen vị các quý vị á, ôi Phật tử dạo này tinh tấn quá, đạo tràng của chúng ta có 10 người tinh tấn thì Phật tử là số 1. Nghe thấy nói như thế thì cái mũi chúng ta cũng đừng có phồng ra. Hả? Nghe thấy thế mũi cũng đừng phồng ra. Vì người tu chân chính á, đối trước khen chê, tâm chúng ta an nhiên bất động. Niệm Phật là chuyển hóa tâm thức, đi sâu vào trong và thay đổi nó. Đó mới là người niệm Phật chân chính. Rồi trước đây người ta khen mình, bây giờ bỗng nhiên người ta lại quay lại người ta chê mình. Các quý vị Phật tử chúng ta cũng không phiền não vì nó. Phải tập làm sao đó cho chúng ta không phiền não về tiếng chê. Mới đầu thì đương nhiên là vẫn còn, nhưng mà đừng có để cho nó qua đêm. Ngủ xong qua đêm thì làm thế nào để cho không để qua đêm? Tôi á học được cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không, nói là gì? Nghe pháp để chuyển hóa phiền não. Cho nên á, tâm của tôi thì, thân tai của tôi thì luôn nghe pháp. Mà tai tôi nghe pháp thì đương nhiên tâm tôi cũng sẽ giáo pháp, dòng giáo pháp của Đức Phật chảy vào tâm tôi. Những lời dạy của các bậc tôn túc trưởng lão trưởng thượng, các bậc tổ sư chảy qua nhĩ căn, tức là chảy qua căn tai của tôi vào trong ý căn, qua mạt na thức, rồi đọng ở trong a lại ra thức của tôi, hay còn gọi là tàng thức của tôi đó. Đọng ở trong đó, đó là gì? Là chính pháp. Dần dần, lâu ngày, chảy tháng, tâm của tôi chủng tử thiện nhiều hơn là chủng tử ác. Các quý vị cũng vậy, nếu các quý vị luôn luôn nghe pháp, luôn luôn niệm Phật, chủng tử thiện ở trong a lại gia thức của các vị cũng sẽ nhiều hơn là chủng tử ác. Tôi lấy một cái ví dụ, một cái công thức ngày xưa còn trẻ chúng ta ai cũng học đúng không? Đó là con quạ và lu nước đúng không? Nhớ công thức đó không? Lu nước để ở ngoài trời, do lâu ngày nắng hạn cho nên lu nước đã cạn gần xuống tới đáy. Con quạ khát nước, cho cổ vào thì không xuống được tới nước, mà chui người vào thì không chui được vì cái miệng chum quá nhỏ. Bây giờ con quạ làm thế nào đây? Cái bài học đó là gì? Con quạ khôn ngoan đúng không? Tôi nhớ cái bài học con quạ khôn ngoan ngày xưa chúng tôi hay học. Vậy con quạ đó làm cách nào để uống được nước? Gắp từng hòn sỏi bỏ vào lu nước. Mỗi một hòn sỏi bỏ vào trong lu nước thì nước lại từ từ dâng lên một chút. Gắp 10 hòn sỏi thì cái lượng nước bằng 10 hòn sỏi đó từ từ dâng lên. Và gắp hàng trăm ngàn hòn sỏi thì cái lượng nước bằng 1/3, một nửa cái số sỏi đó dâng lên, vì nó còn vào cả vào trong khe của hòn sỏi nữa mà. Cho nên tuần tự làm như vậy, con quạ khôn ngoan kia có uống được nước không? Uống được nước, là tôi nhớ cái bài học đó. Cho nên cái bài học từ ngày tôi còn bé bé đó đi vào cuộc sống tu hành của tôi bây giờ, đó là gì? Tôi nghe từng bài pháp đưa vào trong cái tàng thức tham sân si vô thủy kiếp của tôi. Mỗi một bài pháp vào trong tàng thức a lại gia của tôi giống như là một hòn sỏi mà con quạ gắp bỏ vào trong lu nước khô kia vậy, lu nước ít kia vậy. Chủng tử thiện, bồ đề tâm, Phật tính ở trong tôi luôn có đầy đủ. Các quý vị cũng có đầy đủ như A Di Đà Phật, không có khác. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, không khác. Nhưng mà do gì? Lâu ngày chảy tháng, chúng ta mãi gì? 6 căn: mắt, tai mũi lưỡi thân ý đuổi theo sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi tham đắm vào lục trần sinh ra lục thức là căn trần, rồi sinh ra thức, rồi bắt đầu là sinh ra mê mờ đắm chấp. Vì vậy mà chúng ta khổ đau trong cuộc đời này. Tương tự ví dụ như vậy là cái Phật tính của chúng ta nó bị tối đi, lấp đi, che mờ đi, giống như chiếc gương ấy. Người niệm Phật chúng ta giống như công án của con quạ, hay là giống như công án của gì, người lau gương vậy. Phật tính của chúng ta cũng như chiếc gương sáng, đầy đủ tự tính thanh tịnh giống chiếc gương sáng. Mà gương sáng thì sẽ chiếu được muôn vật đi vào, đều có thể hiện hình hiện tướng ở trên chiếc gương đó. Tự tính thanh tịnh của chúng ta cũng đầy đủ sự thanh tịnh, thông minh, sáng suốt y như là Phật, không có khác vậy. Từ bi hỷ xả, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hùng, đại lực, đại y vương, như Đức Phật, không có khác. Nhưng cái gương của Đức Phật thì đã được lau gì? Lau sạch bóng đi rồi. Còn cái gương của chúng ta thì do lười lau cho nên bụi bám đầy. Mà cái tấm gương mà bụi bám đầy, các vị có vào xoay được mặt mày của mình không? Không xoay được. Cho nên muốn xoay được thì phải lấy cái khăn từ từ lau nó đi. Lau càng kỹ thì gương lại càng sáng. Gương càng sáng thì hình thù mày mặt thân thể chúng ta lại càng rõ. Cho nên người nghe Phật Pháp càng nhiều, niệm Phật càng tinh chuyên thì tâm ta càng an định, trí tuệ chúng ta càng sáng suốt. Mà cái an định của người niệm Phật hoàn toàn khác, trí tuệ của người niệm Phật cũng hoàn toàn khác với trí tuệ của người thế gian. Người ở thế gian đó, trí tuệ của người thế gian, 10 người có trí tuệ thì 9 người thích tranh luận. Còn 10 người mà niệm Phật do trí tuệ mà sinh ra thì cả 10 người đều cung cung kính kính. Cả 10 người đều khiêm nhường hạ mình trước với mọi người. Đối trước mọi người, người đó luôn khiêm cung hạ mình, giống như Tổ Ấn Quang đại sư á. Có người là viết thư đến suy tôn ngài Ấn Quang đại sư là gì? Là Bồ Tát, là Phật, là Bồ Tát thay thế. Ngài liền là gì? Liền dùng phương tiện để quở mắng và nói rằng á, ông mà xưng tôi như vậy á, xưng tán tôi như vậy á, chính là ông đang đẩy tôi vào địa ngục đấy. Vì sao ông đẩy tôi vào địa ngục? Vì tôi không phải là Phật Bồ Tát. Ông xưng dương tôi như thế, cái bản ngã của tôi á nó dâng trào lên, thì chẳng phải là ông đẩy tôi vào địa ngục là gì? Cho nên ngài Ấn Quang đại sư luôn luôn khiêm cung hạ mình là gì? Quang tôi chỉ là một kẻ phàm phu tăng, ngày biết chỉ biết có hai bữa cơm cháo và một câu A Di Đà Phật thôi. Ông khen ngợi tôi quá đáng như thế, chính là ông đang đẩy tôi vào địa ngục đấy. Xin ông là đừng có đẩy tôi vào địa ngục, mà hãy thương tôi. Nhiều đời nhiều kiếp tôi đã trầm luân trong tam đồ lục đạo rồi, kiếp này gặp Phật tôi muốn về với Phật, muốn trở về cái ngôi nhà mà nhiều đời nhiều kiếp về trước tôi đã bỏ đi. Như trong kinh Pháp Hoa, gọi gã cùng tử bỏ cha mà đi đó. Gã cùng tử là chỉ cho tất cả chúng ta đều là gã cùng tử vậy. Cha đó chính là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là A Di Đà Phật, chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vân vân đó. Mà chính là tự tính thanh tịnh của chúng ta đó, Phật tính ở trong mỗi chúng ta đó. Đó. Cho nên đấy, chúng ta tu hành phải luôn khiêm cung hạ mình. Ngài Ấn Quang đại sư nói là có một phần cung kính thì có một phần công đức. Có 10 phần cung kính thì sẽ có 10 phần công đức. Người nào mà gì luôn luôn cung kính kính đối với các bậc trưởng lão tôn túc, ni trưởng ni sư, những bậc chân tu, thì người đó có vô lượng vô biên công đức. Lấy vô lượng vô biên công đức đó kết hợp với tin sâu, nguyện thiết và một lòng chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, lo gì chẳng được vãng sinh. Rồi ngài còn khẳng định nhá, nếu mà người dùng tâm cung kính, chân thành niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, nguyện một đời vãng sinh mà không được vãng sinh đó, thì mười phương chư Phật đều động vào tội vọng ngữ. Vì sao? Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, ở bên phương đông có Đức Phật, A Xúc Bể Phật vân vân đó, cho đến bên phương gì? Cho đến thượng phương, đến hạ phương đó, sáu phương. Ngài Cư Ma La Thập dịch tắt có sáu phương thôi. Nhưng kinh A Di Đà của ngài Trần Huyền Trang dịch là có 10 phương. Bản nguyên âm tiếng Phạn là có 10 phương. 10 phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che khắp cả 3000 trải thiên thế giới, để nói lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn mà các đức Phật đã nói. Nói gì? Nói về pháp môn niệm Phật. Kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nói về pháp môn niệm Phật, giới thiệu về phương pháp niệm Phật để cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này mong thoát khổ một đời, thì nương vào những lời dạy trong kinh A Di Đà để phát nguyện vãng sinh một đời. Cho nên á, ngài Ấn Quang Đại Sư mới nói là một phần cung kính là có một phần công đức, mười phần cung kính là có mười phần công đức. Còn cung cung kính kính thì có vô lượng phần công đức. Cung cung kính kính tức là lúc nào cũng cung cung kính kính đối với các bậc trưởng lão tôn túc, những bậc chân tu. Cung cung kính kính đối với cả những bạn bè đồng tu của chúng ta nữa. Bạn bè đồng tu của chúng ta là sao? Gặp nhau thì phải chắp tay xá chào A-di-đà Phật, hay là Nam-mô A-di-đà Phật, hay là A-mi-đà Phật, hay Nam-mô A-mi-đà Phật đều được cả. Nhìn thấy nhau chứ đừng có vênh mặt lên: ố cái con mẹ kia, nó mà mới mấy hôm trước nó nói xấu thầy nhà mình, hôm nay nó đã đến chùa nhà mình, sẽ đuổi nó đi. Đuổi thì không cho nó đến nữa. Khổ. Mấy ngày hôm trước người ta làm một chúng sinh mê mờ, người ta chửi sư phụ nhà mình. Vì do gì? Do người ta mê mờ, do người ta còn đang tham sân si. Mê mờ che mất bản tâm. Giống như chiếc gương là gì? Bụi bám hết để nó không biết là họ có cái gương. Mà chúng ta phải đến, chúng ta vạch cho nó một cái là gì? Quẹt một cái vào đây này: nhà bà có gương, tại sao cứ đi sang nhà tôi để soi nhờ gương nhà tôi nhỉ? Lau nó đi mà soi cái gương nhà bà đây này. Thì khi đó mình mới, họ bảo: nhà tôi có à? Bảo: ừ, gương nhà bà đây. Đây tôi bà không tin, tôi lau cho bà mấy cái đây. Bà soi mặt bà kia. Soi thấy rõ rồi, bà bảo: à, nhà tôi khóa ra cũng có cái gương. Vậy bà muốn soi đỡ phải sang nhà tôi để soi, thì bây giờ bà lau, chịu khó lau đi. Vài ngày bà lại lau một lần đi, rồi gương nó sáng thì bà đỡ phải đi soi. Và bây giờ, mấy hôm trước họ chưa tin Phật Pháp, họ chửi thầy mình là mê tín dị đoan, chửi các Phật tử chúng ta đến chùa là mê tín dị đoan. Thầy trò đều mê tín dị đoan. Thầy thì thất tình lục dục mới đi tu, trò thì lại do mê mờ. Già rồi không có việc gì mới đến chùa, vân vân, chẳng hạn, nói chúng ta đủ thứ. Nhưng nay, bất chợt gia đình nhà họ có một cái chuyện gì đó, ví dụ nó ốm đau, bệnh tật, thậm chí là chết chóc, họ lo sợ, họ không xử lý được. Đi xem, đi sỏ hay đi bói, đi toán đâu tôi không biết. Nhưng mà bây giờ, mới mấy tháng trước, mấy tháng, tuần trước, thậm chí mấy ngày trước, họ có chửi cả thầy cả trò nhà mình. Nhưng bây giờ nhà họ có chuyện, họ biết sợ rồi, họ quay tới chùa. Họ muốn quy hướng Tam Bảo, muốn vào chùa để nghe Pháp, muốn vào chùa để sám hối thầy, muốn gần gũi chúng ta để học. Thì chúng ta phải dang rộng cánh tay, mở rộng tấm lòng từ bi mà đón họ. Chứ chúng ta lại gì? Cái con mẹ kia mới hôm trước nó chửi thầy mình, nay đừng cho vào chùa, nó đuổi nó đi, vân vân. Như vậy là chúng ta chưa tốt, mà phải luôn luôn cùng cùng kính kính. Chúng ta coi họ cũng như là một vị Phật tương lai. Chúng ta nhìn họ từng tình không, nói là gì? Người mà ngộ đạo thì nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật. Mà đều là Phật rồi thì còn có ghét yêu nữa không? Không có ghét yêu nữa, không có cái bản ngã cá nhân nữa. Cho nên á, Phật nhìn chúng sinh giống như là mười phương Phật không có khác. Tâm của Phật không có bỉ thử, không có đây kia, không có yêu người này, không có ghét người kia, bình đẳng như nhau. Đó gọi là Phật. Vậy chúng ta nay tu hành muốn thành Phật thì nghe được bất cứ một cái gì đó, chúng ta phải chuyển hóa cái tâm thức của mình đầu tiên là an nhẫn để ở vào trong đó, đừng có vội tuốt nó ra. Kể cả các Phật tử học được pháp rồi, học Phật pháp á, đừng có vội bình phẩm. Về bình phẩm là gì? Đừng có vội là về bình phẩm là ôi thầy này giảng hay, thầy kia giảng dở, thầy nhà con mới tốt, thầy nhà bà không ưng, không giỏi. Như vậy là chúng ta tự khởi phiền não, chúng ta tự khởi lên cái gì? Nếu mà các quý thầy á đã mà được tự tại trong giáo pháp một chút thì các quý thầy hoan hỉ với nhau. Bằng không á, các quý thầy lại tự đi gì? Đi khởi phiền não và đấu tránh lẫn nhau. Chúng ta làm vô tình làm cho các quý thầy khởi lên cái sự phiền não với nhau. Cho nên người học Phật chân chính đến nghe pháp ở chùa Hoa Vân đây thì chỉ biết ở chùa Hoa Vân đây thôi, xong chuyển hóa tâm thức, niệm Phật A Di Đà Phật, chuyển hóa nó đi. Tâm các quý vị mỗi ngày thấy nó một sáng hơn. Cử chỉ hành động của các quý vị Phật tử mỗi lúc thấy thuần hòa hơn thì đó là học Phật và tu Phật chân chính rồi. Còn hôm nào mà lên chùa Cả hay vào chùa Hòa Phúc hay về chùa Từ Ân hay lên chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chẳng hạn, nghe ở trên đó giảng, nghe thầy nọ thầy kia giảng, chúng ta chỉ biết học ở đấy. Mỗi thầy chúng ta học được cái gì, thấy tốt, thấy đẹp, chúng ta để vào trong lòng mình và phát triển nó thành những chủng từ thiện. Còn mà các thầy mà chúng ta thấy là gì, không ổn, liền để đó cho gì, cho nó chết đi. Chết đi ở trong cái tàng thức a lại da của mình, cho nó chết đi. Giống như cái hạt giống gì, hạt giống thối á, thì nhặt bỏ nó đi. Các quý vị mà đi nghe giảng ở đâu ấy, nghe thấy một đại đức hay một thượng tọa, một hòa thượng nào bảo cái ông sư Thịnh Tản Viên Khai Nguyên là ông sư là theo tà đạo, ông ấy theo Trung Quốc, thì các quý vị chỉ biết ghi nhận ở trong lòng vậy thôi. Và biết như vậy cũng chứ đừng có nói là ông thầy đó chỉ trích thầy của mình là xấu. Đừng có chỉ trích như thế. Kệ họ, họ chỉ trích tôi chịu được, không sao. Họ bảo tôi là ngoại đạo, không sao, thì đầu tôi vẫn gì, vẫn chọc tóc, pháp phục của Phật tôi vẫn mặc trên người, tôi có phải ngoại đạo không? Không phải ngoại đạo. Họ bảo tôi là theo Trung Quốc, tôi có đi quỳ gối để cầu xin Trung Quốc không? Không, tôi vẫn là một công dân Việt Nam. Mọi người yêu nước Việt Nam như thế nào, tôi cũng yêu nước Việt Nam như thế. Mỗi người có một cách biểu hiện sự yêu nước của mình khác nhau. Thời chiến tranh, cha ông chúng ta và các Phật tử lớn tuổi chúng ta thì cầm súng bảo vệ Tổ quốc, đó là biểu thị sự yêu nước của mình bằng gì? Bằng trí tuệ và công sức xương máu của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc. Còn thời hòa bình có rất nhiều cách thể hiện để thể hiện cái sự yêu nước của mình. Mà đặc biệt cái thời bình này chúng ta hướng thiện cho cộng đồng, cho nhân loại, để cộng đồng nhân loại cùng làm việc thiện, cùng chung sống với nhau hòa bình, không chỉ trong một quốc gia mà mở rộng ra trên toàn thế giới, thì đó mới là cái điểm đáng quý. Thời chiến tranh loạn lạc để hoằng truyền Phật pháp thật khó, nhưng thời hòa bình khuyến con người ta làm thiện dễ hơn rất nhiều. Nếu chúng ta là người có tâm tu, có tâm hoằng pháp, có tâm với dân tộc, với đất nước mình. Cho nên á, tôi thì không dám nói là một bậc là chân tu yêu kính đất nước nhiều, nhưng mà xin thưa với các quý vị, sau khi học xong Viện Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cho người về tận chùa Khai Nguyên mời tôi đi sang Pháp để du học ở bên Pháp. Và Hòa thượng có hứa là cho người về nói với tôi á là thầy muốn học ở làng Mai cũng được, muốn làm luận án thạc sĩ rồi tiến sĩ, thậm chí là trên tiến sĩ ở Pháp cũng được. Vì cái ngày học ở quán sứ, thầy Lý có nhớ cái đợt thượng tọa Hòa thượng về đó, con có hỏi một câu hỏi đúng không, mà Hòa thượng không trả lời. Hòa thượng không trả lời câu hỏi của con. Sau đó Hòa thượng cho một sư cô về với một đoàn Phật tử về tận chùa Khai Nguyên mời tôi đi sang Pháp. Tôi chuyển lời cảm ơn sư cô, đáng rằng chuyển lời cảm ơn Hòa thượng là đã có cái ý tốt như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi là người sinh ra đất nước Việt Nam này, được xuất gia đất nước Việt Nam này, nhất là miền Bắc này, được học ở tại những ngôi trường Phật học trung cấp học viện miền Bắc này, Mà một cái đặc biệt nữa là tôi là cái người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc này. Đó. Vì vậy chắc là Đức Phật cũng muốn có, lúc đó tôi nghĩ là chắc Đức Phật muốn có cái ý gì đó cho tôi sinh vào cái nơi vùng dân tộc nghèo đói, thử thách cho tôi từ khi lọt lòng mẹ là tôi đã khổ rồi. Khổ cho đến năm 19, 20 tuổi tôi đã khổ. Có những lúc các vị biết là tôi khổ đến lúc là tôi là một cái người con trai 18 tuổi đầu đi ra chợ đông có đúng là 5 lạng gạo về hai anh em ăn 2-3 ngày với nhau nấu cháo, cho củ sắn rừng, củ sắn, củ chuối vào để ăn với nhau. Đói như thế, khổ sở như vậy để làm gì? Bây giờ xuất gia rồi tôi mới thấy, học Phật rồi tôi mới thấy là ở Phật phân ngôi bổ sứ hết rồi, cho chúng ta khổ để thử xem mình có vượt qua được không, cho chúng ta khổ để xem chúng ta sau này có tham đắm vào vật chất khi mà chúng ta có địa vị trong xã hội hay không. Các quý vị biết bây giờ xét về người tu hành á, cùng bạn bè với tôi á, thì tôi nói thật là nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình cũng chả kém nhiều người lắm. Tôi muốn cái gì có, tôi muốn ô tô có ô tô đi, tôi muốn xây ngôi chùa có xây tiền xây ngôi chùa. Nhưng cuộc đời của tôi hưởng thụ ngày cũng chỉ có 2 bữa cơm chay. Tôi muốn ăn thịt, có thịt ăn, nhưng tôi không ăn. Tôi muốn ăn bất cứ một cái món gì sơn hào hải vị, thậm chí là chủ tịch nước hay là tổng thống ăn, tôi cũng có thể có tiền để ăn. Nhưng tại sao tôi không ăn? Vì chính là qua những năm tháng tôi luyện khổ sở, ăn củ rừng, củ chuối tôi còn chịu được. Huống chi là bây giờ là người đệ tử Phật rồi mà không chịu được cái khó cái khổ, làm sao mà tu được? Cho nên sướng cũng được mà khổ cũng được. Tự do tự tại mà hành đạo, sống thì tu và chết thì về với Phật. Đây là tôi nghĩ như vậy, còn được về hay không thì còn hạ giải phân hồi. Đó. Về hay không thì tôi chưa biết. Nhưng tôi đã có 3 điều phát nguyện trước khi tôi bước chân ra khỏi cái mái nhà tranh của tôi để đi tu. Điều nguyện thứ nhất, sau khi tôi bước ra khỏi lũy tre làng, nếu mà đầu mà còn một sợi tóc, tức là còn là người Phật tử đó, cho dù thề thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lũy tre làng, mà quả đúng như vậy. Điều nguyện thứ hai, tu hành làm sao đó trong vòng 3 năm là phải lên được sư bác. Vì tôi nghe một cái ông cụ hàng xóm, ông bảo là đi tu á, nếu mà người mà học chịu khó, học giỏi, ngoan ngoãn, vào chùa 1-2 năm đầu là chú tiểu, nhanh nhất thì 3 năm sẽ lên được sư bác. Nghe như vậy tôi phát nguyện luôn là vậy, thì cháu phải phát nguyện trong vòng 3 năm phải tu hành để lên được sư bác. Đó là điều nguyện thứ hai. Điều nguyện thứ ba, tôi đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, đi tu một đời thành Phật ở chùa Hương Tích đó. Khi mà vua cha của mình bị bệnh cùi, bệnh hủi đó, ngày xưa bệnh cùi, bệnh hủi không chữa được, các thầy thuốc ở trong triều đều bó tay. Bây giờ mới nói là vậy phải có gì, có mắt và có máu của một bậc chân tu đắc đạo mới chữa được. Thì bây giờ mới cho người tìm đến động Hương Tích, gặp Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, tức là hóa thân Quán Âm đó. Thì khi đó Quán Âm Bồ Tát mới chặt tay móc mắt đưa cho những cái vị lương y kia mang về chữa bệnh cho cha mình. Tôi đọc đến cái đoạn Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương móc mắt chặt tay lấy máu cứu cha đó, tâm tôi cảm động, mắt tôi nhỏ lệ, và tôi đặt cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba xuống. Tôi phát nguyện là gì? Đời này kiếp này đây mới là con đường mà tôi hướng theo. Và tôi đặt quyển kinh xuống, tôi phát nguyện đi tu ngay. Mặc dù nhà thì có một mình là đứa con trai duy nhất, là trưởng một cái dòng họ ở trên dân tộc, vậy mà tôi quyết định đi được. Mà tôi khi đó chưa biết chùa chiền nó như thế nào, chưa từng một lần gặp một vị sư ở ngoài đời thật, chỉ thấy vị sư ở trong gì, trong phim Tây Du Ký thôi, đó là Trần Huyền Trang và 4 thầy trò Đường Tăng thôi, còn sư ở ngoài đời tôi chưa bao giờ gặp một lần. Tôi đã đi chùa 2 lần nhưng mà toàn đến chùa của Đồng Bóng thôi. Đi được cái chùa đền Hữu Vĩnh, chùa Đầm Đa ở dưới Chi Nê Lạc Thủy, các vị ở đây có ai đi chưa? Chùa đấy không bao giờ có sư, chùa đó chuyên thờ Phật nhưng mà chuyên đồng bóng, chuyên nhảy đồng. Rồi lần thứ hai tôi đi cái chùa, cái đền Thánh Đức, Đức Thánh Cả ở cái đường vào chùa Hương á, ở trên D, đi trường D vào chùa Hương, đi vào, đi đường D á, đi vào á. Cái chùa đó cũng là thờ Đức Thánh Cả mà họ cũng chuyên nhảy đồng thôi. 2 lần đi chùa đầu tiên trong đời tới ngày 9 tháng Giêng đi chùa thì đi chùa Tiên ở dưới Hòa Bình đó, thì cái chùa Nhảy Đồng. 15 tháng Giêng đi cái chùa ở dưới chùa Hữu Vĩnh ở dưới thờ Đức Đánh Cả cũng là chùa Nhảy Đồng. Cho nên chả thấy sư đâu cả. Nhưng mà về chỉ có đọc quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương một lần rưỡi, đọc đến nửa quyển thứ hai, lần thứ hai đến cái đoạn Quan Âm móc mắt chặt tay lấy máu cứu cha, cảm nhận được cái sự tha thiết và cái tâm từ bi hỷ xả của người học đạo như thế nào, và đặt quyển kinh xuống phát nguyện xuất ra. Bây giờ tôi lập ra cái điều nguyện, phát nguyện thứ ba đó là gì? Tôi phát nguyện rằng trong một đời này, cho dù tôi tu như thế nào, tôi phải giải thoát như là Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương trong một đời này, không để lần thứ hai nữa. Chính vì cái lời phát nguyện đó, cho nên á, bao nhiêu cám dỗ những cái năm đi học ở trên ghế trung cấp nhà trường, trung học Biển Phật Giáo Việt Nam, đây có sư thầy Lý cùng học với tôi, thầy Đàm Lý cùng học với tôi biết đó, có rất rất nhiều những cái sự cám dỗ. Sự cám dỗ thứ nhất là gì? Đó là về ăn uống sinh hoạt với nhau trong cuộc sống hàng ngày thôi. Anh em cùng phòng mua thịt mua rượu về để chén tì tì ra, nhưng mình vẫn cứ bình thường, cũng không có gây thù oán với anh em huynh đệ cùng phòng cùng học. Không sao, anh em họ ăn thì kệ họ ăn, miễn là mình không ăn là được. Giữ lấy thanh tịnh, đấy cũng là một điều giới luật, giữ lấy thanh tịnh. Rồi nữa, tôi mà đặc biệt, tôi ấy thì có một cái nạn, cho nên tôi thường hay nói đùa với các thầy đó, chắc kiếp trước có một kiếp nào đó tôi là ông vua, cho nên nó nhiều thê nhiều thiếp, cho nên kiếp này tôi hay thường bị cái nạn gọi là nạn ma đăng già, tức là phụ nữ nó thích đó, con gái nó thích đó. Quả thực là như vậy. Tôi gặp rất nhiều những cái chuyện, gần như là bước đầu vào xuất gia năm đầu, sang năm thứ hai tôi đã gặp cái nạn này rồi. Mặc dù là mình không có một cái chuyện gì đó, nhưng mà bên ngoài nó đưa đến làm như là nó dựng lên những cái chuyện như là có thật đó. Nhưng mà mình vẫn cứ bình thường, không sao cả. Điều quan trọng nhất là mình phải ăn nhẫn được. Cách đây mới chỉ khoảng một tháng thôi, tức là sau rằm tháng 7, ai đi lên pháp hội rằm tháng 7 vừa rồi ở chùa Tản Khai Nguyên, sau rằm tháng 7 có một nhóm Phật tử thành phố Hà Nội, họ nổi lên họ chống đối thầy, vì có một đệ tử của thầy là phản lại thầy, và đi nói là thầy ham mê sắc đẹp, thầy có quan hệ tình cảm với người này người nọ, và lôi kéo cái nhóm Phật tử đó. Và nhóm Phật tử đó quay lại đi hỏi thầy là có chuyện đó hay không, thầy không trả lời là có hay không, vì thầy chỉ có trả lời cái điều này với Đức Phật và với chính lương tâm thầy là có hay không thôi, thầy không trả lời là có hay không. Không thấy thầy trả lời và các Phật tử ép thầy là gì, phải đuổi người ấy đi, phải đuổi người nọ đi. Thầy bảo tôi cũng không đuổi người nọ đi, không đuổi người kia, nếu người đó không vi phạm giới luật tôi không đuổi. Rồi các Phật tử bắt đầu là không làm được cái mục đích, bắt đầu là các vị biết thế nào không? Muốn kiểm chứng là tôi đã phá giới hay chưa, hay không phá giới. Rồi kiểm chứng qua các đệ tử của tôi thì kiểm chứng qua sư ông Tính thì sư ông Tính bảo không có gì đâu. Kiểm chứng qua sư ông Hạnh bảo chẳng có gì đâu. Kiểm chứng qua các sư ông sư bác ở trong chùa mà không có gì đâu. Vậy các vị không tin, các vị làm thế nào không? Đi về cử người đi xem một cái ông thầy đồng bóng. Đến xem một cái ông thầy đồng bóng và đến đó thì bắt đầu kể ra một cái câu chuyện, hỏi là các bà muốn làm sao, như thế nào, đến xem như thế nào. Bắt đầu kể ra chúng tôi muốn đến xem cái ông thầy của chúng tôi đang theo này có thanh tịnh hay không. Kể ra nó bắt thoát được một chút, bắt đầu nó nói ôi các bà nhầm người rồi, theo nhầm rồi, ông thầy của các bà là sư giả đấy. Hiện tại ở ngoài đời ấy, ông thầy của các bà có một vợ hai con, vẫn chung sống với nhau bình thường, đi đi lại lại, trong chùa bây giờ có một bồ nữa à, thế mới đau chứ này hả. Xong rồi á, các Phật tử gọi điện lên cho thầy bảo á, thầy có không? Tôi bảo là tôi chẳng biết trả lời thế nào. Tôi bảo không thì ai tin tôi, mà tôi bảo có thì cũng nhiều người không tin. Cho nên thôi, cứ để các Phật tử nghĩ nào thì nghĩ đi. Có duyên thì đến với thầy, không có duyên thì họ đi tìm thầy khác, không ảnh hưởng gì cả. Đức Phật ngày xưa thành đạo rồi, ma đăng già nó còn nhảy tung tăng ở cái cô cô con gái Bà La Môn tôi kể cho các quý vị nhảy tung tăng trước cửa, ở trước giảng đường đó, sỉ nhục Phật mà Phật vẫn yên lặng. Vậy bây giờ mình học Phật tức là học ở cái chỗ đó, mình đi giải thích cũng không được. Đây không biết là thầy chủ trì năm 2006 thầy có nghe thấy cái câu chuyện mà ầm ở cái trường hạ chùa thầy không? 2005 bảo là có một cái cô ở ngoài Hà Nội, cô làm công an, mà quả thực là cô ngày đấy cô thích mình thật, phải nói thật là nó thích như điếu đổ ấy. Đừng có hoan hô cái đấy, đừng hoan hô, xấu hổ lắm, hoan hô làm gì? Hoan hô cái đấy thì là giết thầy mất, giết người không giao. Hoan hô cái gì, nói cái đấy là đi hoan hô thì đúng là giết thầy mất. Cái đấy phải thương thầy chứ lại đi giết thầy, chết thật đấy. Quả là cô ấy thấy thật. Cô ấy đã nói rất nhiều lần, nói ý, nói tứ. Nhưng mà thầy luôn luôn nghĩ vậy, thầy nghĩ rằng thầy đã phát nguyện đó ba cái lời thề. Lời thề thứ nhất, thầy đã làm được. Đi vào chùa Hương, cố hòa thượng chùa Hương nhận ở cho tu, nhưng mà mấy thầy ở trong đó không cho tu trong đó và nghĩ là thầy gì? Trình độ văn hóa có lớp 4. Mà lớp 4, nhưng mà lớp 4 nên nói là rốt đặc căn mai 6 năm học được có 4 lớp. Ngày xưa tôi học 6 năm lên thì có lớp 4 các quý vị, 1 năm trượt lớp 2, 1 năm trượt lớp 3, 2 năm trượt, học nó rốt, nhưng mà phải rốt đặc cắn mai. 6 năm lên thì có 4 lớp, cho nên khi mà mình mà ngày xưa nó cũng, nếu mà nó cũng danh ma một chút ấy thì không sao. Nó thật thà đến nỗi là các cụ ngày xưa nói là thật thà những cái thằng dân tộc. Xin lỗi nếu ai đây có dân tộc thì đừng có giận thầy nhé. Tôi đi vào trong chùa Hương, mấy sư bác mới xuất gia hỏi ở quê ở đâu, bảo con quê ở dân tộc đâu, dân tộc Mường. Thì các thầy bảo dân tộc Mường nhà mày ấy là thật thà lắm đấy. Thì bây giờ thì hỏi nói, các thầy cứ tâm sự hỏi, hỏi gì mình cứ nói toạc ra. Hỏi ngày xưa ở nhà có yêu ai không, bảo có, và yêu sau đi tu, và con đọc thấy kinh của Phật nói đi tu báo hiếu tốt hơn thì con đi tu, vân vân. Rồi hỏi là ngày xưa học hành thế nào, và con học dốt lắm, 6 năm lên con lớp 4 thôi. Thế là có một sư bác nghe thấy được, bắt đầu là bác ấy suốt ngày bác đuổi. Bác bảo dốt nát như thế vào chùa ai chứa, ăn hại của Tam Bảo tu làm sao được, nhìn thấy đâu là đuổi tôi ở đấy. Đó, cứ nhìn thấy đâu là đuổi. Mà thậm chí mà tôi ở trong chùa Hương mà suốt ngày bị đuổi. Rồi lên trên chùa Cao, ở trên chùa Thầy, sư phụ ở trên kia rất thương. Nhưng mà vì mỗi cái gì tôi dốt, cho nên là xin đi quy Tam Bảo đến 7 lần sư phụ vẫn không cho quy Tam Bảo. Còn mỗi một cái điều mong muốn nhỏ nhất của tôi đó là tôi đọc một cái quyển sách là nói là ở trong cửa chùa mà không quy Tam Bảo thì ngủ một ngày, ngủ một ăn ở một ngày, ngủ một đêm trong cửa Tam Bảo thì gọi là tặc trụ, tức là ăn trộm của Tam Bảo, của thường trụ một ngày một đêm. Cho nên cái mơ ước của tôi là xin quy Tam Bảo với sư cụ chùa Cao. Nhưng sám hối cụ, sám hối giới thần của cụ, không biết vì lý do gì mà cụ không cho quy cho đến 7 lần. Cố hòa thượng về quy y 2 lần ở chùa Thầy, một lần tháng 9, tôi nhớ ngày mùng mấy chỗ tháng 9 á, thầy chủ trì đây chắc là nhớ. Đấy, nhớ là ngày mùng tháng 9. Cái lần đó, vâng, mùng 5 hả? Con không nhớ ngày, ngày xưa ở đó. Lần đó là lần thứ 7, lần thứ 6. Lần thứ 6, xin quy Tam Bảo, cụ cho quy y rồi. Hớp hí hửng xuống. Đến giờ bắt đầu là thượng tọa, ngày đó thì mới là hỏi thượng tọa thôi, cố hòa thượng tọa viện chủ chùa Hương ấy. Ngày đến giờ lên quy, thầy cứ nép ở chỗ phòng của sư phụ nhà mình á, để xin là con xin thầy là cho con lên quy, nhưng sợ chứ có dám nói đâu, tay chắp lại mà cứ run run, nói miệng chẳng ra lời. Thầy cụ lại quát cho cụ, hỏi làm sao, mày muốn cái gì, xuống đây làm gì? Và bạch thầy, hôm qua thầy bảo con là sáng hôm nay xuống thượng tọa quy, ai Tam Bảo cho con xuống quy, thì con xuống xin thầy cho con lên quy. Thì không biết là thầy đã bạch với thượng tọa ghi danh sách cho con chưa. Thế thầy gãi đầu gãi tai mà chú, ô tao quên đấy. Thế thôi, thì cứ đi về trong chùa đấy, để về vài hôm nữa tao quy cho, hôm nay nhiều người lắm rồi. Bây giờ thượng tọa nhiều việc, bạch cụ thì cơ sở là cụ để nói cho. Tôi khóc từ dưới chùa Cả, tôi đi về trên chùa Cao. Chỉ có với một tâm nguyện mong được quy Tam Bảo thôi các quý vị, còn không được. Hôm nay là tôi nói thật với các quý vị cái tâm cầu đạo của tôi nó như thế nào. Mong quy Tam Bảo mà không được. Không phải là cạo tóc đâu. Quy Tam Bảo là một cư sĩ tại gia thôi. Đó. Xong lên á, thì cụ bảo là lên 2-3 năm sau tôi quy cho. Thì lên thì ngày nào cũng gì cũng xúi các Phật tử và lên bạch. bạch cụ họ với và tôi không dám bạch, tôi sợ lắm, gần sợ. Ngày xưa chúng tôi đi tu sợ thầy á, như là đứa trẻ con nó sợ bố mẹ á, chứ không có như tiểu bây giờ á, có khi nó ngồi ngang hàng với bố mẹ, thậm chí nó tu 1-2 năm một cái nó coi thầy chả ra cái gì. Tôi tu 20 năm nay tôi chưa bao giờ dám ngồi ngang hàng với sư phụ của tôi. Mà mới dịp rằm tháng 7 vừa rồi tôi ra sư phụ tôi lễ sư phụ tôi dọn bảo đệ tử của tôi á, bảo đệ tử của sư phụ á dọn đúng một mâm cơm, đưa 2 cái bát lên và mời tôi, bảo tôi là gì, Thịnh hôm nay vào ăn cơm với tôi. Mà xin thưa các quý vị là gì, tôi ra tôi bảo sư phụ thôi, xỉnh thầy cứ chứng trước, con gì con thị giả sau. Và tôi đứng gần 1 tiếng đồng hồ, sư phụ tôi ăn xong rồi tôi mới bê cái mâm đó sang bên kia và tôi mới thị giả sau. 20 năm trời tôi đi tu đối với thầy tôi mà tôi vẫn cứ giữ cái đạo thầy trò cung kính như vậy, còn chưa ăn à? Đó. Cho nên á, người xuất gia bây giờ á, tu hành khó lắm. Phật tử tại gia đến chùa bây giờ cũng khó lắm. Làm được một chút việc tam bảo, một việc Phật sự đó, thì phải yêu cầu các quý thầy phải thế này, phải thế nọ cho chúng con, phải quan trọng quan tâm tới chúng con nhiều hơn, vân vân. Đó. Cho nên á, học đạo, thực sự chuyển hóa tâm thức của mình thì các quý vị hướng tâm vào trong để mà tu. Đấy, đang kể là cái chuyện mà đấy. Sau khi mà tôi xin đến lần thứ 6 ở dưới chùa cả không được, lần thứ 7 xúi các Phật tử lên, xin các Phật tử lên nói mấy lần thì cụ bảo là tôi bận lắm để vài hôm nữa. Cứ mấy cái lần vài hôm nữa, các quý vị biết là tôi đánh liều lên xin lần thứ 7. Thì bây giờ cụ mới nói tôi một câu là hôm nay thì mình nói thật đấy, có cả thầy trụ xứ ở đây là với các quý thầy là nay tôi mới nói thật vì sao tôi bỏ cái chùa cao tôi đi. Mà mặc dù thường tọa ở đó rất quý tôi, dân làng ở cái chùa cao ở cái thôn Đa Phúc rất quý tôi, cho đến ngày hôm nay tôi về các Phật tử nhìn thấy tôi vẫn còn khóc, vẫn còn níu kéo và khóc, bảo sư ông nếu mà không bỏ sư phụ ở đây mà đi thì sẽ làm rạng danh cho cái ngôi chùa này. Nhưng tôi bảo không sao, đấy là cái duyên. Tôi lên tôi quỳ gối tôi xin sư phụ. Ngày đó sư phụ ở cái nhà ở bên, vẫn ở bên, chuyển sang cái phòng ở bên vườn đào á, ở bên vườn đào chuyển cái phòng đó mới. Tôi lên tôi quỳ để chờ sư phụ dạy và tôi bạch sư phụ là con muốn quy tam bảo. Nhưng sư phụ nói với tôi mỗi một câu là gì, chú ấy muốn quy tam bảo cũng được nhưng mà chú chưa có giấy tờ gì cả. Từ hôm nào chú đi về quê là giấy, xin giấy tờ bố mẹ đồng ý lên đây thì tôi quy cho và cạo tóc cho chú luôn một thể. À, nghe thì cũng mừng đấy. Nhưng mà lại nghĩ là cái lời thề của mình đó là gì? Trên đầu mà vẫn còn tóc của là một cư sĩ tại gia đó, thề thịt nát xương tan không quay lại lưới che làng. Cho nên á, tôi bạch với sư phụ chùa cao là bạch thầy, quả thực là con đi tu là con nói dối gia đình. Nói dối làm sao? Tôi nói dối với gia đình là con đến chùa Hương làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày. Rồi con lại về lấy vợ sinh con và báo hiếu gia đình, ông bà, tổ tiên, bố mẹ. Nhưng quả thực là mình đã phát nguyện đi tu rồi, không bao giờ quay về nữa. Nhưng mà phải nói dối như vậy mới đi được. Không có làm sao các quý vị biết. Nhà thì có 5 anh chị em, anh trai mới mất cách đó 1 năm. Thì còn có một mình là đứa con trai duy nhất. Mà đòi đi tu thì bố mẹ nào đồng ý cho đi, họ hàng cũng không đồng ý cho đi. Vậy chỉ có một cách duy nhất đó là nói dối. Chắc là tôi nghĩ rằng cũng phải mất vài năm tu để sám hối cái tội nói dối đó. Cho nên cái lúc đầu mới đi tu nghiệp chướng cũng nặng nề như vậy. Xin sư phụ là bạch với sư phụ đấy, con như thế thì kể ra hết khoảng độ tầm 15-20 phút vắn tắt như vậy. Xong cụ mới nói chốt lại một câu là nếu mà chú không có giấy tờ bố mẹ đồng ý cho đi tu thì tôi cũng không thể độ được chú. Thôi chú cứ ở đây làm tiểu chấp tác cũng được, bao giờ bố mẹ đồng ý thì tôi quy y và cạo tóc cho chú một thể. Còn nếu không đồng ý cứ tu thế cũng được, cũng giải thoát mà, cũng giải thoát. Cụ nói như thế thì tôi là nghĩ rằng á, mình thì đã phát nguyện, thứ hai 3 năm phải phấn đấu làm sao lên được sư bác rồi, vậy cứ ở đây quy tam bảo mình còn chẳng được, làm sao mà được thọ giới sư bác. Cho nên xuống rồi suy nghĩ 3 ngày 3 đêm tôi khóc rất nhiều ở trên chùa cao. Ở hay đi? ở đây thì sư phụ rất quý mình, dân làng, cả cái thôn Đa Phúc, cả cái nhân dân khu vực chùa Thầy hay lên chùa Cao, từ già đến trẻ đều quý mình, từ những người bán hàng cũng đều quý mình như là những người thân trong nhà. Mình bỏ đi, không biết còn tìm được một ngôi chùa nào tốt như thế này để tu không. Ở chùa Hương, hòa thượng chùa Hương thì rất là quý rồi, nhưng mà mấy thầy nhỏ nhỏ ở dưới suốt ngày đuổi mình, vậy mình đi đâu? Mà không đi thì cái tâm nguyện của mình sẽ không thành được. Ba cái tâm nguyện của mình đều mất hết ở đây. Cho nên 3 ngày 3 đêm tôi khóc một mình ở trong phòng, và tôi đã quyết định, đã lập ra 3 lời thề thì phải ra đi tìm đường để làm bằng được 3 lời thề đó. Nhưng tôi nghĩ rằng thì trước khi ra đi, tôi phải về chùa Hương để xin với thượng tọa chùa Hương là bố thí cho như thế nào. Vì ngày xưa tôi đi tu là tôi xin vào, xin thượng tọa chùa Hương đi tu, thượng tọa đồng ý nhận tôi làm tiểu. Nhưng mà sau đó ở trong kia thì cứ bị mấy sư bác, mấy sư chú chửi mắng như thế. Cho nên là cụ chùa Cao ấy, cụ mới xin với cụ chùa Hương là cho lên trên kia trông chùa cho cụ, ở trên chùa Cao. Và sau khi lên đấy thì cụ bảo thôi, đâu là chân môn cả, ở trên này làm tiểu tôi không được, nhưng làm tiểu thì cũng cao cao tóc. Thì khi đó tôi nghĩ là thôi, xin thượng tọa cho vào, cho mình đi tu, đồng ý cho mình đi tu. Tôi nghĩ rằng một ngày cũng là thầy, mà không phải là thầy trực tiếp thì còn gì trên cả thầy của mình. Cho nên tôi nghĩ phải vào chùa Hương để chào thượng tọa một lần cuối, thì đi đâu thì đi. Quay về chùa Hương chào thì khi đó gặp mấy thầy trong đó, nhìn thấy về thì các thầy lúc đầu thì tươi cười chào hỏi, gọi vào đây uống nước. Ngồi uống nước 15-20 phút sau tôi trình bày hết sự việc là con không ở được trên chùa Cao nữa. Tôi không xin không được nói tên cái thầy đó. Thầy đó thay đổi sắc mặt và bảo nói luôn là thế thì không được, thế thì Kiều không ở đây được rồi. Tên tại gia của tôi mà không nghề đó chưa có tên pháp danh. Kiều không ở đây được rồi thì vậy thì thôi, Kiều đi đâu thì đi. Thượng tọa đang đi chữa bệnh ở ngoài chùa Đỏ, ra đó mà gặp. Thượng tọa cho đi đâu thì đi. Ở đây chùa Hương không tiếp nhận những người chưa học hết lớp 12. Lúc đó là nói thẳng ra như thế. Cái quả thực mình học ở lớp 4. Bây giờ và tôi cứ xin năn nỉ ở lại thì thầy ấy cho là gì? Vậy thì gì? Cho chú 7 ngày ở lại trong chùa Hương, chờ thượng tọa về, bạch thượng tọa đồng ý thì ở đâu thì ở, thượng tọa bố thí thế nào thì ở, còn hết 7 ngày là chú phải ra đi vì không đăng chú tạm, không có hộ khẩu tạm chú tạm vắng, công an là không cho ở. Đúng đến tối ngày thứ 6, thầy ấy cho chú tiểu xuống gọi tôi lên phòng và giao giá là tối hôm nay thượng tọa không về, ngày mai là ngày thứ 7 chú phải ra đi, bắt phải ra đi. Và lúc đó tôi sợ quá, không biết đi đâu. Lúc đó cái đúng là ở trong quê ra có biết ở đâu mà đi. Phát nguyện thì phát nguyện oai như thế, nhưng mà đi đâu có biết đâu. Tiền thì chẳng trong túi chả còn. Khi từ chùa thầy xuống chùa Hương thì có mấy cái chú bán hàng với mấy cụ bán hàng ở đấy, có một chú cho nhiều nhất là 10 đồng. Còn thì mấy mối cụ là 2 đồng, có một cụ 5 đồng tôi vẫn nhớ rõ như in. Ai cho tôi 10 đồng, ai cho tôi 5 đồng và ai cho tôi 2 đồng, góp lại là tôi được 42.000 mấy trăm đồng. Đi về chùa Hương thì mất hơn 20.000, còn 20.000 nữa. Đó. Khi vào đó, bắt đầu ở đến đó thì tiền đâu mà đi, không có tiền mà đi cả. Vào đó thì khi mà đến cái ngày đó thì ngày thứ tối thứ 6 được gọi lên như thế. Nói chuyện khoảng độ 30 phút thầy ấy bảo là không được ở. Bây giờ tôi không biết đường nào để đi. Tôi quay lên, tôi sám hối cùng chùa Cao để lại tiếp tục quay về chùa Cao. Làm tiểu cũng được, thì lúc này và làm tiểu cả đời cũng được. Đó. Và hôm đó trời mưa rất to. Tôi nhớ là tôi quỳ mà cái nước ngập lên cái đầu gối của tôi trước cái phòng của cụ chùa Cao, là thầy chủ trì thầy biết thầy ở cái phòng thấp thấp. Đó, cái trời mưa cái chỗ đó là nước không chảy được, mà tôi quỳ phải nước 20 phân lên đầu gối của tôi, 20 phân. Tôi quỳ từ lúc khoảng 10 giờ cho đến khoảng gần 3 giờ sáng. Mà trời mưa. À, bây giờ lúc đó sư phụ chùa Cao mở cửa ra thấy tôi vẫn quỳ ở đó, xong cụ nói luôn một câu là thôi, chú đã bỏ tôi ra đi rồi thì chú đi đâu thì đi, không quản đường cho chú quay lại nữa. Chú có quỳ cả đêm nay cũng thế thôi, tốt nhất là đi về mà ngủ đi, sáng mai đi đâu thì đi. Và đến lúc đó quả thực mình không còn chỗ đi nữa, thôi tôi đi về, tôi về tôi tắm rửa tôi ngủ một giấc, sáng mai và lên khoa lễ buổi sáng gọi là về ngủ thôi, nhưng nằm xuống một chút là khóc thút thít một chút. xong là thấy ngày đó là sư bác Minh Đồng, chú Minh Đồng ấy, là sư ông Minh Đồng bây giờ là mới chú tiểu. Thấy thầy lên tụng kinh, tôi lại tụng kinh xong một cái lòng thì hôm đấy quả thực không đọc được một tí nào. Lên thì toàn có khóc thôi mà, không biết đi đâu về đâu. Nhưng mà bắt buộc phải đi. Đến sáng ra, đến lúc ăn sáng xong, thì một thầy ở trong chùa Hương đó lại tiếp tục bảo là họ ăn sáng xong họp trước đại chúng, thầy ấy nói là hôm nay chú Kiều là được đúng 7 ngày rồi. Tối hôm qua tôi nói rồi thượng tọa không về, nay thì chú phải ra đi, ra ngoài chùa đỏ gặp thượng tọa, bố thí cho đâu thì gặp, còn ở đây hết cái thời hạn đăng ký tạm trú tạm vắng cho rồi, công an không cho ở, là nếu mà không công an nó đến nó bắt. Nói đến công an thì quả thực tôi sợ vô cùng, người dân tộc thì nhìn thấy công an là sợ rồi, nói đến thấy bóng dáng của công an là mặc là tôi sợ lắm. Thế cho nên là tôi ra đi, khoảng độ tầm 8:30 tôi ra đi. Tôi ra đi tôi nhớ cái đêm đó mưa rất to, cái bến nước bến Đục nó tràn qua cái bờ đê bến Đục. Và khi mà tôi đi á, tôi ngồi lên thuyền và tôi khóc từ đầu thuyền ra tới hết ngoài bến. Và cái cô chèo thuyền á, cô ấy nhìn thấy tôi khóc, cô ấy cũng thương. Cô ấy biết là tôi có vấn đề gì đó rồi. Bởi vì người đi tu mà khóc từ trong chùa ra, mặc quần áo tu mà khóc thì chắc chắn có vấn đề gì. Nhưng mà cô không dám hỏi, mà tôi chịu khóc thôi. Xong rồi tôi mới hỏi là năm nay mưa to, hôm nay tối qua mưa to như vậy, có bao giờ mà bến Đục mình mưa tràn đê như hôm nay không? Cô bảo là thưa thầy, từ khi con sinh ra cho đến năm nay, cái đê nước bến Đục mới trào nước như thế. Người xuất gia để mà đạt được cái sự mong muốn, cái tâm nguyện của mình, các quý vị biết đó, cũng phải đổ bao nhiêu những cái tâm huyết của mình, không phải là một sớm một chiều mà mong được. Sau khi tôi ra tới chùa đỏ, các quý vị biết tôi ra tới chùa đỏ thì đi có 20.000 ở trong túi. Thầy Minh Đồng với thầy Thương, thầy rúi cho 20.000, toàn cái tiền là 200 đồng nữa, phải một tập giày thế này, 20.000 để đi xe. Ra tới đầu đê thì xe nó chết máy, không còn tiền. Thì chết máy, đi mất 5.000 thì còn lại là 35.000. 35.000 thì ra tới thì xe chết máy ở đó chờ đến 2 tiếng đồng hồ sửa không xong. 1 giờ chiều rồi, đói rồi không đi được. Vậy bắt đầu là thôi mình nghĩ là phải ra bằng được trước khi trời tối, ra chùa đỏ để gặp thượng tọa, không có thì chết. Không biết chỗ nào mà đi. Có chú xe ôm nó đi hỏi đi vào đâu mình có biết bao nhiêu thời gian đâu. Nó bảo 30.000, thì trong túi còn 35.000, thôi đưa nốt 30.000 cho nó, còn 5.000 trong túi. Đi. Ra tới nơi thì không may là thượng tọa đi bệnh viện Bạch Mai. Ở đó chờ sẩm sẩm tối rồi. Thì có một sư thầy, sư thầy tôi không xin nói tên, thầy sư thầy Ni, bây giờ thầy mất rồi. Thầy sang thầy hỏi là ở đâu, tôi nói ở chùa đấy. Ngày xưa vào chùa Hương thượng tọa cho lên chùa thầy, bây giờ ở trên chùa thầy không tu được về chùa Hương thì cũng không đăng ký tạm trú tạm vắng được, chỉ cho ở 7 ngày, bây giờ xa xin bày thượng tọa làm cho đi đâu. Thầy sư thầy cũng đuổi luôn, bảo chùa này là chùa sư Ni, nam giới không được ngủ qua đêm, chú đi đâu thì đi, thượng tọa đang đi viện rồi, đi đâu đi, sau đến mai sáng mai là ra ngoài viện mà gặp thượng tọa. Sau khi sư cô ấy đuổi xong ấy thì có cái ông gọi là cái ông Bạo, thầy nhớ ông Bạo không? Ông ấy thấy theo đuổi ông, bắt đầu ông ra, ông là ông chạy ra, ông là cầm tay, ông xem tay cho mình, ông bảo số của chú không tu được đâu, theo tôi đi, tôi là đệ tử của thượng tọa đấy, mà thượng tọa bảo gì tôi cũng không đi tu được, tôi phải là căn của tôi là phải ở tại gia tu tại gia, thượng tọa giao cho tôi cái chùa Đại Binh nhá, trông nom cái chùa của thượng tọa, bây giờ thôi về tu với tôi tại gia với tôi đi, tôi xem số của chú là gì, không phải là căn đi tu mà chú là phải theo thánh mới được. Mình biết chán ra rồi, mình ngày xưa mình đó là thờ thánh, mình đã để xem bói cho người ta ở nhà rồi, mà bây giờ ông lại còn xem cho mình nữa, mình mới nghĩ lại là gặp cái ông lừa đảo rồi. Chả nhất quyết không theo, thế là cứ đứng ở ngoài tường rào khóc, không biết đi đâu, trời sầm sầm tối rồi, đi đâu bây giờ. May đang khóc thì gặp sư ông Tâm, mà là sư huynh của tôi á. Sư ông ở dưới so sở, bây giờ sư ông không biết ở đi đâu rồi, tôi không rõ. Sư ông lại đi chăm thượng tọa về, sư ông thấy khóc, sư ông gọi vào, Kiều đi đâu mà ở đây. Thế là thầy ấy và trình bày vắn tắt, thầy lôi vào nhà, hỏi ăn uống gì chưa, bảo từ sáng đến giờ con chưa được ăn cái gì cả. Đói hoa cả mắt, muốn ngất cả ra. Thế thầy vào là gì, chạy xuống nhà bếp, bảo cái bà Phật tử đó lấy cho một bát cơm nguội to, bát cơm ô tô to, và ngồi chén 15 phút sạch cái bát cơm nguội. Ăn xong một cái thì lên lại khóc mếu máo với sư ông Tâm, mà tối nay con không được ở đây. Các sư thầy lúc đấy bảo là chùa này chùa của ni, nam giới không được ở, chỉ sư tăng mới được ở thôi, còn nam là chưa cạo tóc, không phải là sư không được ở, con không biết đi đâu. Thế sư ông mới bảo thôi thì bây giờ đi lên đây, lên xe để ông chở ra gặp thượng tọa. May ra gặp thượng tọa thì thượng tọa gọi vào ấy, ngài nhìn tôi đã được thượng tọa nhìn 2 lần. Một lần ở trong chùa Hương là ngài nhìn 30 phút không nói một lời. Có sư ông Tâm ngày đó thì giả đứng bên cạnh. Cụ gọi họ vào phòng, cái lần đầu tiên vào trong chùa Hương xin đi tu á. Thế cụ gọi vào phòng, cụ hỏi là mày đi đâu? Thế con bày thượng tọa là con đi tu. Thế cụ hỏi mày ở đâu? Sám hối cụ là cụ nói là hơi lắp, của mày ở đâu? Thế bảo bạch thượng tọa là con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ bảo Kim Bôi Hòa Bình thì mày là dân tộc à? Bảo vâng. Thế cụ bảo dân tộc mà cũng biết đi tu à? Bảo vâng. Thế xong cụ bảo là ai bảo mày đi tu? Bảo là con bạch thượng tọa, con đọc thấy kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương nói là đi tu thành Phật, cho nên á con cũng phát nguyện là đi tu thành Phật. Thế là cụ chửi là cái thằng này mày náo, chúng tao đi tu bạc cả tóc rồi không dám mong thành Phật, mày cái thằng dân tộc cũng mong thành Phật à? Thế là lúc đó cứ chắp tay là sợ cụ ra uy, cụ mắng là tôi sợ lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy sư đó là vào chùa Hương, cụ mắng như thế, chân tay tôi run, mặt mũi tôi tái lại. Xong cụ hỏi thì mày muốn thành Phật à? Vẫn bảo vâng. À. Thế là cụ đứng cụ nhìn tôi phải đến 30 phút không nói một câu. Cụ chỉ nhìn thôi. Mà tôi quỳ ở trước mặt cụ mà gần như là mắt tôi, môi tôi không cắt không ra một hạt máu. Cụ càng nhìn thì tôi lại càng sợ. Cụ nhìn đến 30 phút xong rồi cụ bảo Tâm. Thế cụ vẫy là Tâm. Cái thằng dân tộc này muốn thành Phật thì mày cho nó xuống bếp, đưa xuống bếp, giao cho chú Minh Đồng. Bảo cho nó học cách làm Phật nhá. À. Thế là ông Tâm đưa xuống bếp, giao cho thầy Minh Đồng làm Phật. Mình tưởng là Phật gì, hóa ra làm Phật sự. À, làm Phật sự. Làm Phật sự là sao? Ở dưới bếp trách nhiệm của tôi 3 giờ là phải ngủ dậy cùng với thầy Minh Đồng. Ngày nào cái ngày xuân hội đó và chúng tháng xuân hội, ngày nào cũng 200-300 mâm cơm, chỉ có 2 anh em với lại 3 bà Phật tử chấp tác thôi. Ngày nào cũng 200-300 mâm cơm. Tôi thì chuyên về sắp mâm và rửa bát, thầy Minh Đồng thì chuyên về nấu nướng. Cứ mang ra thì tôi lại đơm lên mâm, sắp lên mâm và sắp xong một cái được mâm này một cái lại tiếp tục rửa bát. Cứ như thế hết ngày này qua tháng khác, gần 3 tháng như thế. Nhưng mà chỉ được mấy ngày đầu thôi, những ngày sau là suốt ngày bị chửi. Cứ nhìn thấy là bị chửi, bị mắng, bị đuổi thôi. Đấy, lần đầu tiên tôi, Cố Hòa Thượng nhìn tôi 30 phút không nói, bảo tôi xuống bếp làm Phật. Lần thứ hai, đi ra bệnh viện Bạch Mai, cụ gọi vào với cụ nằm, cụ hỏi là mày đi đâu mà ra đây? Thế sư ông vắn tắt với thượng tọa, ông Tâm bảo là vào ấy, chỉ thượng tọa đang mệt, nói không được quá 5 phút. Nói gì thì nói không được quá 5 phút. Thượng tọa đang mệt. Thế vào đấy thì tôi vắn tắt trong phải 3-4 phút gì đó. Bảo con, đi tu như thế, tâm nguyện con xuất gia như thế, nói thật là con trốn gia đình. Về trên chùa thầy xin quy tam bảo, sư phụ cũng cho. Sư phụ bảo phải có giấy tờ mới quy tam bảo và cạo tóc cho. Cho nên mà con đã phát ra 3 lời nguyện. Nguyện thứ nhất là như thế, nguyện thứ hai như thế, thứ ba như thế, kể ra với thượng tọa. Bắt đầu thượng tọa không nói không rằng gì, nghe tôi kể hết thì thượng tọa không nói gì, cứ nằm. Ngài cứ nhắm mắt lim dim và ngài nhìn tôi lim dim như thế. Khoảng độ 15 phút sau, thế ngài bảo thôi được rồi đi ra. Xong vào lúc đó là gọi thầy Minh Tuệ, tức là sư phụ của tôi bây giờ đó, vào. Vào không biết nói cái gì. Xong rồi bắt đầu ra đấy, sư ông Thanh chùa Khúc Thủy ra bảo thằng dân tộc đâu rồi, chuẩn bị ở thủ đô nhé. Đó, sướng nhé. À, sư ông Minh Thanh bảo là thằng dân tộc sướng rồi, mày đổi đời rồi con nhé. Từ dân tộc bây giờ được ở chùa thủ đô là đổi đời rồi. Đó, thế là mình chả biết đổi đời ở chùa thủ đô thế nào. Xong rồi bắt đầu được một tí, thế thầy sư phụ tôi, sư phụ Minh Tuệ chùa Vạn Niên đi ra đó. Bây giờ thì ra thấy bắt đầu ông Thanh, sư ông Minh Thanh mới trêu bắt đầu. Đấy, được thằng tiểu dân tộc rồi nhá, từ nay trở đi á, có kẻ hầu người hạ rồi nhá. Đấy, vân vân, các thầy trêu nhau. Thì xong rồi sư phụ bảo là thôi, bảo một cái chú thị giả của sư phụ tôi đấy, đèo lấy xe máy đèo nó về trước đi. Tôi hầu thượng tọa đến khoảng 8-9 giờ tôi mới về, 8-9 giờ đêm đấy. Đó, với đời tôi đi tu đấy mới chỉ là kể sơ sơ thôi. Còn sau này còn nhiều những cái quốc nạn cho cái đời tu của tôi lắm. Cái năm 2006 chắc thầy hạ chùa thầy, sư phụ tôi gọi tôi về chùa thầy đó, để hỏi tôi là ấy, tôi nghe các sư nói rằng ấy, mày phải lòng của cái con bé công an ở Hà Nội đúng không? Tôi chả biết trả lời sư phụ thế nào. Và bạch sư phụ, con bảo là không thì mọi người không tin, con bảo là có thì không đúng. Có quả thực cô ấy có thích con thật, cô có về chùa luôn thật, mà quả thực cứ 7 ngày tôi học ở quán xứ, cứ thứ 7 chủ nhật tôi về nhà thì về rằng y rằng không biết nó nép ở đâu, 15 cho đến 30 phút sau nó lại xách một cân cam nó đến lễ rồi. Thế mới đau tôi chứ lại. Lần nào cũng thế. Hôm nào tôi về chùa được 15 cho đến 30 phút hoặc tiếng đồng hồ sau lại thấy nó xách cân cam đến lễ. Mà cái dân ở chùa Yên Sở nó bắt đầu nó đồn ầm lên là chắc là phải có cái gì đó. Làm gì có cái chuyện mà thầy về được 30 phút, 15 phút lại thấy cái cô gái trẻ phóng xe bình bình đi theo về chùa lễ rồi. Mà thầy không về thì chả thấy cô ấy đâu cả. Tôi mới thấy thế tôi mới bảo cái bà vãi trưởng ở đấy thôi. Mặc dù cô ấy chưa dám nói, thầy chưa dám ngồi đối mặt với tôi lần nào, nhưng cử chỉ hành động mình biết là có vấn đề. Mà cái chuyện ở ngoài đời chúng ta biết mà yêu tương tư thì nó khổ lắm đúng không? Ở đây chúng ta ngày xưa còn trẻ có ai yêu tương tư không? Hả? Có mà, có. Có. Có yêu tương tư. Mà yêu tương tư thì khổ lắm các quý vị ạ. Một ngày mà không nhìn thấy mặt của người mình yêu được một hai lần á, thì ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Ấy nó khổ thế. Cho nên mình đã biết rồi, nhưng mà mình là gì? Mình đã phát nguyện ba lời thề với Đức Phật. Trước cái ban thờ Phật, trước cái quyển kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương, con nguyện ba lời thề như thế. Cho nên mình phải làm, phải thực hành giữ gìn để làm. Đời này mình phải làm bằng được. Cho nên không thể để cái tâm mình chạy nhảy ra ngoài được. Vì vậy á, mà mình không để cho nó lôi cuốn. Mắt mình nhìn thấy sắc không được để lôi cuốn. Mặc dù cũng có lúc tâm mình cũng dao động một chút, nó tốt với mình nhiều quá cũng dao động chứ các quý vị. Mình đã phải là Phật là Thánh đâu. Nhưng mà cái tâm nguyện của mình, lời nguyện của mình chiến thắng tất cả. Đó. Chiến thắng tất cả. Mà khi mà mình chiến thắng thì cũng là cái lúc mà mình tai tiếng. Mình bảo cái bà Phật tử, bà vãi trưởng, thầy Lý, mấy thầy về chùa đấy biết rồi, cái cụ Thiệu ấy, bà cụ thì ghê lắm. Nhưng mà rất là tốt, rất bảo vệ tôi. Bảo vệ lắm, nhưng bà cũng ghê gớm. Thế tôi mới bảo cụ, thôi hôm nào cụ gọi cô ấy lên nói nhẹ nhàng khẽ khẽ. Vì tôi nghe dân tình nói nhiều lời không tốt với tôi rồi, với cô ấy rồi. Thế bây giờ để cho dân tình người ta nói như thế thì không có hay không có thì cũng không tốt cho người xuất gia. Tốt nhất là cụ bảo cô thỉnh thoảng mới về thôi. Tôi nói thì tôi ngại. Cụ bảo cô thỉnh thoảng về mùng 1 ngày rằm mới về. Hoặc là 2-3 tháng mới về lễ một lần. Chứ bây giờ mà chùa thì có một mình tôi là sư trẻ. Các người thấy chưa có chú tiểu nào. Có mình tôi với hai bà vãi thôi. Bà vãi hộ, bà vãi trưởng. Thì về thì nó toàn ngồi với hai bà vãi thôi. Chứ không bao giờ nó dám lên ngồi với tôi cả. Mà tôi không bao giờ ngồi tiếp nó ở trên phòng cả, ở trên bàn khách cả. Không bao giờ. Nhưng mà mình cứ về được khoảng một tí nó lại cân cam nó đến. Không biết nó làm sao mà lần nào đến cũng một cân cam. Không có mua quả gì khác, chỉ mua cam thôi. Không biết vì sao nó lại mua cam. Sau này mình mới nghĩ có thể là cam nó ngọt. Nó muốn tượng trưng cho cái tình cảm của nó dành cho mình là ngọt như quả cam ấy. Đó. Thầy mà chỉ cần bổ ra mà ăn đó thì thầy sẽ thì sướng cả đời ấy. Không phải là sướng cả đời mà thầy sẽ gì mắc với con gì, mắc nợ với con cả đời đó và trả nợ con cả đời đó, sướng gì mà vô tay. Sướng gì đâu. Nợ với họ cả đời đó. Thử một lần xem, mắc nợ cả đời. Cho nên tôi sợ mắc nợ cả đời, vì vậy mà gì, tốt nhất là không thử một lần. Thế là tốt nhất. Bảo cụ ấy nói thì không biết cụ gọi lên cụ nói như thế nào. Mấy ngày hôm sau nó quay lại nó. Các cụ ngày xưa bảo gì, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, đúng không? Tương tư nhiều mà không được á, thì nó quay sang nó phản. Nó đi sang chùa Sơn Đồng, hôm nào thầy gặp thầy Sơn Đồng thì hỏi xem. Cái cô đấy sang chùa Sơn Đồng, nó nói đúng một câu với thầy Sơn Đồng, thầy có biết là thầy Thịnh không? Chùa Ngọc Tân không? Thầy bảo có, em gái của thầy đang tu ở đây mà, và thầy tốt lắm. Thế nó bảo là vâng, thầy nhỏ con tốt lắm. con chưa bao giờ nhìn gặp một thầy nào tốt như thầy của con. Và luôn nó đem chêm luôn cho một câu là gì? Nhà con, bố con là đại sứ quán của Nhật Bản. Mẹ con cũng là làm ở sứ quán của Nhật Bản. Anh trai con mới mất 2 năm trước, thầy Thịnh cũng tuần cho anh trai con. Đúng, anh trai nó bị tai nạn xe máy và mất thì mình chả biết đâu. Khi nó gặp mình thì gia đình nó vào cúng ở đấy thôi. Vào cúng lễ ở đó thì mà mình chẳng biết nhà nó ở đâu. Chỉ biết là nó vào cúng lễ một lần ở đây xong rồi cả gia đình vào cúng đấy. Thì nó chỉ giới thiệu là bố nó làm đại sứ quán Nhật Bản, mẹ cũng làm ở đại sứ quán. Còn nó thì là công an. Giới thiệu như thế mình biết thế mình chả điều tra làm gì. Vì mình có làm gì phải điều tra. Xong rồi nó nói với cái thầy Thủy Sơn Đồng á, là thầy Thịnh á, với nhà con á, quý lắm. Làm lễ cho anh con này, gia đình nhà con mình con thôi. Bố mẹ con thường hay đi công tác bên Nhật. Con ở nhà thì hay sợ. Hôm nào mà con sợ, ở nhà con sợ á, con chỉ cần gọi điện thầy Thịnh thôi. 2-3 giờ sáng thầy cũng ra để an ủi, để động viên con. Thế mới chết tôi chứ nữa. À, tôi phải lấy một ngụm nước ra mới có sinh khí để nói tiếp. Một ông sư còn trẻ, 2-3 giờ sáng, đến nhà một cô Phật tử, bố mẹ nó đi vắng, anh nó đã mất rồi, mà nó thì đã đang tương tư mình. 2-3 giờ sáng đến nhà nó để làm gì? Đó, cho nên từ cái chỗ đó, câu chuyện nó loang ra. Rồi nó còn nói nữa, nó vào cái nhà tổ ở chùa Khai Nguyên đó, là bố mẹ nó hoàn, cúng thầy hoàn toàn, không có ai mất một đồng nào vào đó cả. Cái xe của thầy đang đi, ngày đó đang đi học á, đi cái xe Camry năm đời 1992, xe cả tàng đó. Năm đó là mua 125 triệu, từ năm 2003 đó. Đi cái xe đó thì cô ấy bảo đấy, cái xe đó cũng con gì, con mua con cúng thầy Thịnh đó, mà khổ đời tôi. Cái xe mua ấy thì sư phụ cho 50 triệu là cái tiền họ cúng dường, còn lại 70 triệu á, là đi vay các Phật tử bảo là thương thầy đi học, đi hai chùa, chùa Khai Nguyên, chùa Ngọc Tân, rồi vẫn học ở quán sứ nữa, thương các Phật tử cho vay mấy cây vàng. Ngày đó vàng chỉ bán được có 5 triệu mấy một cây thôi, cho vay phải 10 mấy cây vàng, mà cho đến bây giờ hình như là vẫn còn đâu 1-2 cây chưa trả được ấy, vì các Phật tử đó chưa cần, chứ không phải là chưa trả được đó. Mà nó nói ngon lành với thầy Sơn Đồng là ô tô nó cúng mình, nhà tổ thì bố mẹ nó cúng mình, mà bố mẹ nó đã lên chùa Khai Nguyên bao giờ đâu, mà thậm chí nó cũng chưa kịp lên chùa Khai Nguyên mình đã chắn nó rồi, đã rào nó từ cái đấy rồi đấy. Cho nên sư phụ tôi gọi tôi về chùa thầy, ngồi ở trong chùa thầy, sư phụ hỏi là đấy, nhưng mà các sư cứ nói như thế thì tôi thấy cũng não cả lòng, gọi mày về thì hỏi xem thế nào. Xong rồi sư ông không nói cái gì cả. Sư ông thì nói thầy nuôi con bao nhiêu năm thầy biết. Còn tất nhiên chuyện ở xã hội thế này thế khác, con không để ý cái chuyện đó. Sau sư phụ nói ừ, tao nuôi chúng mày tao tin, nhưng mà người ta nói nhiều cũng không tốt, từ giờ trở đi tu làm sao đó phải cho nó bớt cái tiếng tăm đi, đừng có để cho người ta thị phi làm gì mình tổn phước. Thế mà bảo thầy cái này chúng con chịu, làm sao mà mình tự mình làm được, không thể làm được. Cho nên á, đây là tôi nói cái chuyện như này với các Phật tử để nói thì câu chuyện này câu chuyện thật, có 99.9% là có thật. Để cho các Phật tử không tôi không nói 100%, vì là cũng có một chút cái chuyện kể tôi kể lại có thể nó có một chút sai lệch, một chút xíu như sợi tơ sợi tóc á, cho nên mới phải nói là 99.9% đó. Nói với các quý vị ở xã hội tu hành nhá, chúng ta phải rất khéo ăn nhẫn, lấy câu niệm Phật để mà chuyển hóa tâm thức của mình. Làm sao đó cho mình không bị phiền não của thế gian ràng buộc. Đây hôm nay có cả thầy Lý cùng học với tôi, hôm nay kể cho các quý vị chuyển hóa tâm thức là tôi, Phật Pháp đối với tôi là Phật Pháp ứng dụng. Kinh của Đức Phật là ứng dụng vào cuộc sống. Cho nên tôi nói với các quý vị ngay trong cuộc sống này. Cái năm 2006 chúng tôi tốt nghiệp cùng với thầy Lý xong. Thầy Lý biết cái sư cô mà trẻ trẻ trắng trắng xinh xinh ở trường cao đẳng cái trường cao đẳng mà học thêm ở dưới Nam Định nhá. Thôi không nói tên hả, không nói tên. Quả thật là cô đấy cũng có một chút tình cảm thế gian với mình thật. Nhưng mà những người tu thì người ta không bao giờ lộ liễu, người ta không nói ra ngoài. Chỉ nhắn tin rồi gọi điện, nhắn tin các thứ thôi chứ không có lộ liễu ra ngoài. Mà tôi thì quả thực là cô ấy cũng có nhắn tin là mời tôi về chùa của cô ấy ăn dỗ tổ. Nhưng mà tôi không về. Cô cũng có nhắn tin là mời tôi đi siêu thị chơi mấy lần. Nhưng quả thực tôi không đi. Cô cũng có nhắn tin là mời tôi đi ra uống cà phê ở ngoài bờ hồ hai lần. Nhưng mà tôi không đi. Và tôi nhắn tin tôi trả lời rõ là gì? Từ khi tôi bước chân tới chùa, chưa bao giờ tôi ngồi ngoài quán uống một chén nước. Vì sao? Vì tôi đi với Hòa Thượng Pháp Chủ, ngày xưa ngài mới là hiệu trưởng trường trung cấp. Tôi đi với ngài vào tận Nghệ An. Mà lái xe tôi nhớ là lái xe nói là bạch Hòa Thượng, thỉnh Hòa Thượng xuống đường uống nước, khát nước lắm rồi. Thì Hòa Thượng bảo chú khát nước thì chú xuống chú ăn chú uống đi. Và Hòa Thượng nhất định ngồi trên xe. Thế tôi mới bạch Hòa Thượng là ngày đó tôi đi thị giả Hòa Thượng một lần vào Nghệ An để chữa cái bệnh điên cho cái mẹ của ông chủ tịch huyện trong cái huyện gì sâu tít trong vùng sâu vùng xa tỉnh Nghệ An ấy. Nhân năm đó là năm 99, tôi làm thị giả Hòa Thượng. Ngày đó ngài chưa lên pháp chủ đâu, ngài mới là trưởng ban trị sự kiêm hiệu trưởng trường trung cấp thôi, Hà Tây thôi. Tôi đi Hòa Thượng ngồi trên xe, tôi bạch Hòa Thượng thì thỉnh Hòa Thượng xuống một chút cho đỡ. Thì Hòa Thượng bảo á, mình là người đi tu con ạ, cái chỗ này là chỗ ăn uống của thế tục, mình vào mình ngồi ở đấy, người ta sẽ nói là gì, sư mà còn vào ngồi trong cái quán ăn uống ăn thịt uống rượu của thế gian, cho dù mình không ăn không uống thì người ta ai bảo là mình không ăn không uống đâu con, thôi cứ ngồi trên xe đi. Hòa Thượng nói với tôi đúng một câu đó, cho nên tôi giữ cho đến gần như đến ngày hôm nay. 19-20 năm trời xuất gia tu hành, tôi chưa bao giờ ngồi trong quán để uống một chén nước. Có đi ăn cơm chay với các quý thầy thì ngồi trong quán cơm chay thì có. Nhưng ngồi trong quán uống cà phê, uống nước, tuyệt nhiên tôi không bao giờ ngồi uống. Nếu có đi đâu với mọi người ngồi thì không uống. Mọi người ngồi nghỉ trong quán uống nước, nhất định tôi không uống. Tôi chỉ ngồi thôi, ngồi với đại chúng thôi, nhất định không uống. Đó là gì? Tôi chỉ học được cái thân giáo của Hòa Thượng Pháp Chủ một lần đi thị giả với ngài vào Nghệ An. Mà tôi học lấy cái điều đó. Đó là gì? Đó chính là tu. Đó. Một bài pháp không lời của Đức Pháp Chủ ngày đó, tôi học cho đến bây giờ, mà chắc chắn tôi sẽ giữ được cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào. Đó. Cho nên á, cái sư cô kia nhắn tin mời tôi đi uống cà phê. Tôi trả lời thẳng với cô là gì? Bạch thầy, con từ khi xuất gia cho đến nay 13-14 năm trời, con chưa bao giờ đi uống một chén cà phê ở ngoài quán cả. Và tôi nhắn tin như thế thì bắt đầu từ khi đó cô ấy không bao giờ nhắn tin, không bao giờ gọi điện nữa. Bây giờ đến năm 2006 học xong thì về cái câu chuyện này được đồn ở ngoài trường, dưới trường Hạ Võ Lăng rất là nhiều. Mấy thầy cùng học trung cấp với tôi có gọi điện hỏi thăm sao lại xưa ông như thế. Thì tôi hỏi thế nào? Thế mọi người mới bảo là tại sao sư ông lại, ngày sư học thì sư ông lúc nào chúng con tôn trọng gọi sư phụ, thầy là thiền sư là sư phụ, tại sao bây giờ thầy lại làm những việc như thế, chúng con thất vọng lắm. Thế tôi hỏi làm sao mà thất vọng? Vị chỉ nói thế xong rồi gạn mái thì vị mới kể ra. Vị kể ra mới bảo là ấy, mọi người ở trong trường hạ này đều đi học về đều nói rằng thầy ra học và học viện thầy hư lắm, thầy không còn giữ gìn như ngày xưa nữa. Thế hỏi làm sao? Thầy bảo rằng ấy, có mọi người nói là thầy á, mấy tháng trước khi ra trường thầy có chơi với một cái sư cô Nam Định và thầy đi về đó ăn ngủ dưới chùa của sư cô ấy 7 ngày 7 đêm, ở hai người ở với nhau trong phòng đúng không, và bị thầy cô ấy bắt được, hai người còn trần truồng ở trong phòng và thầy ôm quần áo nhảy tường rào chạy ra và dân bắt được đúng không, và phải đút tiền cho người ta mới im được chuyện đấy đúng không. Thầy tôi bảo mình nghe thấy cái câu chuyện đó thì mình sẽ hiểu ai nói. Thì thầy bảo là sư phụ không cần phải hỏi ai nói, chỉ cần là sư phụ biết là có người nói như thế và cái trường Hạ Võ Lăng đang đồn đầm như vậy, thì con hỏi sư phụ rằng có hay không, con không muốn tin, nhưng mọi người ai cũng nói. Và một cái người gần gũi, anh em huynh đệ học 8 năm với thầy, với sư phụ, chúng con hỏi ấy, thì thầy nói mỗi một câu là có hay không có, thầy không nói. Thầy nói mỗi câu là gì? Không có lửa, làm gì có khói. Một vị sư đệ của mình học với mình 8 năm trời, về các thầy ở nhà rồi hỏi, ông Thịnh có chuyện đó không? Ông làm luôn cho một câu, không có lửa, làm gì có khói. Thế mới đau tôi chứ vậy. Mà quả thực chả bao giờ mà mình phân bua được cả, bảo ừ thì thôi. Người ta bảo thế cũng được, không sao. Quan trọng nhất là gì? Mình phải tu. Và nếu mà các thầy mà tin tưởng con thì các thầy cứ tu theo cái pháp môn mà con đã dạy các thầy. Các thầy sẽ lợi ích. Rồi câu chuyện dần dần nó cũng qua đi. Và cũng mình cũng chả sao cả. Đó cho nên ấy, ở đây nghe qua căn tai. Nói với các quý vị, chưa phải chúng ta nghe cái gì cũng là chuẩn. Cho nên ấy, người nghe, người học Phật nghe qua căn tai, chúng ta phải an nhẫn và hướng vào nội tâm. Chỉ nhìn lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người. Đó là mấy năm nay tôi luôn luôn thực hành cái như thế. Ngày xưa tôi mới đi học á, tôi hay nhìn lỗi của người lắm. Hòa thượng thường tọa nào mà tôi không bằng lòng á, lên giảng mà không hay á, là xuống chúng tôi tranh luận. Và tôi nói đến cùng là cái ông thầy này lên giảng không hay. Gặp ông thầy nào mà ăn thịt uống rượu á, là tôi chỉ trích cho đến cùng luôn. Nhưng bây giờ 2-3 năm nay thì thôi rồi. Tôi hướng vào nhìn cái lỗi của tôi nhiều hơn là nhìn lỗi của người ta. Vì vậy mà tâm của tôi cũng thấy vui hơn. Khi người ta bảo tôi là gì, người ta đi xem bói, người ta bảo một vợ hai con, một bồ trong chùa, tôi chỉ cười thôi. Hôm rồi người ta cử người lên để hỏi thầy có chuyện đó không, tôi cũng chỉ có cười thôi, tôi cũng chả giải thích là có hay không. Đó. Cho nên nói với các Phật, đấy là căn tai. Mắt đến căn thứ hai là căn tai, căn thứ ba căn mũi. Căn thứ mũi thì căn mũi đối với Phật tử chúng ta bây giờ phải tu nhiều lắm. Mũi thì sao? Mũi thì ngửi mùi. Ngửi mùi gì ạ? Ngửi mùi thơm. Mùi thơm của gì? Của rau muống luộc. Có đúng không? Đúng là ngửi mùi thơm của rau muống luộc không? Hay là thịt kho tàu ở dưới bếp? Hay là cá rán ở dưới bếp? Các quý vị đang cốc cốc tụng kinh ở trên gì? Trên ban thờ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghe cái mùi thơm của nhà bên cạnh nó bay sang. Miệng không nói ra, nhưng mà gì, lòng thì nghĩ là gì, hôm nay không biết có phải là ngày chay không. Vì hôm nay có không biết có phải ngày ăn chay không. Nay mà ngày ăn chay thì tiếc quá nhỉ. Nghĩ trong lòng như thế. Hoặc là gì, có người thì nếu mà chưa phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày hay là 4 ngày, 6 ngày hoặc 10 ngày vân vân đó. Ngửi thấy mùi mà cái đã là gì? Thích rồi. Ngửi thấy mùi thịt, mùi cá mà cái là thích rồi. Mà đến bữa ngồi lại á, mà gắp á, nhìn cái trên mâm cơm á, mà không có cái gì đó, thì bắt đầu là giận con, mắng cháu. Giận con thì đương nhiên là mắng cháu rồi. Nghĩ ở trong bụng là gì? Bao nhiêu năm tao vất vả nuôi mày, cho dù không nói ra nhé, bao nhiêu năm tao vất vả nuôi mày, bây giờ lo cho chúng mày có vợ có con, bề cửa gia thất đàng hoàng đâu vào đấy hết rồi, bây giờ có mỗi miếng ăn chúng mày cũng không gì, không cho tao ăn đến nơi đến chốn. Ngày xưa mới sinh mày ra, chỗ ướt thì tao nằm, chỗ ráo thì dành cho chúng mày. Rồi có miếng ngon để dành cho chúng mày, đâu tao có dám ăn. Bây giờ già rồi, gần đất xa trời rồi, vậy mà nó chẳng nghĩ tới một chút công lao sinh thành dưỡng dục. Ăn uống thì nó chỉ cho ăn rau ăn dưa, vài ngày thì mới một được tí cua tí cá tí thịt vân vân. Cho nên á, khởi ra cái tâm oán ghét con cháu mình. Vì gì? Vì căn miệng và căn mũi mày vậy. Mũi thì ngửi mùi cho nên ưa thích. Vậy chúng ta tu là tu ở cái gì? Tôi tu cho đến 19-20 năm nay. Bây giờ không chỉ 19-20 năm nay, từ khi tôi đã phát nguyện xuất gia, tôi đọc quyển Phật Bà Chú Ba Chủ Hương lần thứ hai, đến cái đoạn mà đến nửa đó, tôi phát nguyện đặt sách xuống, và tôi phát nguyện là từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi không bao giờ là gì, ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa. Vì hiểu được rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, giống như là chư Phật vậy. Chúng sinh cũng ham sống sợ chết, mình cũng ham sống sợ chết, mình cũng muốn được hạnh phúc, vậy chúng sinh nó cũng muốn được hạnh phúc. Cho nên nhất định là không ăn thịt chúng sinh. Và tôi đọc ba lời thề đó ra, tôi ở nhà thêm 19 ngày để lo công việc gia đình nữa, nhưng tôi đã phát nguyện ăn chay từ khi tôi đã đặt cái quyển kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương đó xuống. 19 ngày ở tại gia, tôi cũng nhất định không ăn thịt. Vào chùa, cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau, tôi cũng nhất định không ăn thịt. Vì sao? Vì tôi nghĩ được sâu sắc cái lời dạy của Đức Phật, tu là dựa trên 6 căn để mà tu, chứ không phải là tu để học được giáo lý để đem đi giảng dạy cho người khác, trong khi đó mình không làm được một cái gì cả. Không phải là tu để học giáo lý của Đức Phật để biện luận tranh giành thắng thua, để cho người ta khen, ồ cái pháp sư kia giỏi thế, đại đức kia giảng hay thế, vân vân. Không. Người ta chê tôi giảng không hay, nhưng người ta đến ngôi chùa của tôi, người ta thấy ấm cúng. Vì sao? Vì thầy trò chúng tôi chịu khó làm theo lời Phật dạy. Cho dù chưa được nhiều, nhưng ngôi chùa cũng có ấm cúng, không có mùi tanh hôi máu thịt của chúng sinh ở trong đó. Đó là tu về căn mũi, và tiếp theo là căn lưỡi. Căn lưỡi, căn mũi thường hay đi với nhau. Ngửi mùi thơm thì chúng ta thích, ngửi mùi hôi thối thì ghét bỏ, không thích. Bây giờ các Phật tử đến chùa cũng vậy. Nếu muốn có phúc á, thì phải làm những cái việc làm công quả, nếu còn sức khỏe, chịu khó làm những cái việc công quả, lao tâm khổ tứ khó nhọc một chút, thì mới có công đức được. Chứ còn đến chùa mà chỉ muốn là các thầy phải hầu hạ dạ vâng, vì sao? Vì mình có một món tiền 500, 1 triệu hoặc vài chục triệu, vài trăm triệu cúng thầy, xây chùa, làm nhà tổ, nhà khách rồi. Cho nên ra chùa bây giờ phải thầy cái gì cũng phải, con là nhất. Con đến chùa là gì? Thầy phải bảo các sư bác, sư tiểu là nấu cơm cho con ăn. Như thế là tổn phước đấy. Cho nên á, các Phật tử chúng ta tới chùa, mình càng có công đức để cúng giảng tam bảo, mình càng phải kiêm khiêm cung hạ mình, thì cái đồng tiền công đức của mình đó nó mới trọn vẹn, nó mới sinh sôi công đức ra cho chúng ta. Thậm chí chúng ta càng công đức nhiều, chúng ta không chỉ cung kính thầy trụ trì mà cung kính tất cả các sư ở trong chùa. Thậm chí đó là một chú tiểu mới xuất gia. Hôm nay là chú tiểu, nhưng ngày mai họ sẽ là gì? Là sư thầy. Ngày kia rồi sẽ lên ni sư, ni trưởng, vân vân. Cho nên đó, chúng ta cung kính người xuất gia, tức là cung kính một vị Phật tương lai. Chúng ta cung kính những người đồng đạo tu hành của mình, tức là cung kính những người, những vị Phật tương lai. Gặp nhau xá chào bằng tất cả tấm lòng thành, trao cho nhau ánh mắt từ bi hoan hỷ, nói với nhau những lời ái ngữ chân thành. Đó mới là cái người Phật tử học Phật chân chính. Đừng có phân biệt đệ tử, chúng con là theo chùa Hoa Vân, mấy đệ tử kia là từ chùa thầy xuống đây, cho nên phải ngồi thành một khu. Chùa Hoa Vân chúng ta phải ngồi một khu, chùa thầy phải ngồi một khu, chùa So phải ngồi một khu, và chùa Hòa Phúc phải ngồi một khu, chùa Khai Nguyên ngồi một khu. Như vậy là không được rồi. Học Phật không được phân biệt như thế. Tâm mà phân biệt thì khổ đau sẽ từ đó sinh ra. Điều quan trọng là chúng ta học Phật không được phân biệt từ những cái nhỏ đấy. Hòa Phúc ư, Hoa Vân ư, chùa thầy ư, chùa So ư, vân vân. Tất cả đều là đệ tử tại gia của Đức Phật. Phương tiện tu hành có khác nhau. Chùa thầy chỉ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Hòa Phúc thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân chẳng hạn. quan chùa khai nguyên tản viên thì A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân. Đấy chỉ là phương tiện tu hành. Các quý vị biết chỉ là phương tiện tu hành. Phương tiện tu hành, thế nào là phương tiện tu hành? Giống như người qua sông vậy. Người qua sông thì có thể đi qua bằng gì? Con thuyền độc mộc. Người qua sông có thể đi qua con xuồng máy. Người qua sông có thể đi qua con xuồng gì? Con thuyền to. Thậm chí người qua sông có thể đi bằng con phà, vân vân. Miễn là qua được sông. Phương pháp niệm Phật giống như con thuyền, con đò để qua sông. Phương pháp niệm Phật cổ của Việt Nam chúng ta, tôi ví như là một con phà lớn cũng to và cũng đẹp. Nhưng mà gì? Nhưng chưa có điều hòa. Bây giờ chúng ta học được một cái phương pháp nào mà thấy nhiếp tâm hơn, khoan hỉ hơn. Đại chúng thấy cái tâm của mình khi ngồi niệm Phật mà không buồn ngủ, không rời rạc, mà đại chúng thấy phấn chấn cùng nhau mà phất mà niệm lên, thì đó thì cũng ngồi trên một con thuyền to. Nhưng con thuyền đó được mới làm. Mới làm hay là làm cũ, phương diện chở như nhau. Con thuyền to kia cũng chở được 1.000 người qua sông. Con thuyền mới này cũng công năng cũng chở 1.000 người qua sông. Nhưng con thuyền mới này thì gì? Nó mới làm sơn siêu nó đẹp hơn. Mặc dù nó là mới, nó không cổ kính, nhưng nó là mới làm sơn siêu đẹp hơn. Thậm chí là gì? Trên thuyền họ còn thiết kế cả bàn ăn nữa, có cả điều hòa mát lạnh nữa, vân vân. Đây tôi chỉ ví cho cái phương tiện. Ngày xưa chúng ta chỉ có một cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đặc biệt Phật giáo miền Bắc của chúng ta duy nhất chỉ có một cách niệm Phật đó thôi. Một cách duy nhất đó là lục tự hồng danh viên mãn, tức là niệm 6 chữ Nam Mô, tức là quy kính, quy mệnh, quy y A Di Đà Phật, tức là quy mệnh Đức Phật A Di Đà. Quy kính, quy mệnh, nương tựa vào Đức Phật A Di Đà để tu hành. Miền Bắc chúng ta ngày xưa có một phương pháp niệm Phật duy nhất, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ một tiếng niệm là một tiếng gõ mõ. Các thầy trụ trì sẽ đi tu 30-40 năm nay rất rành về cái đó. Chỉ có một phương pháp đó. Đấy, ví cho như là một con thuyền, một con thuyền cổ kính cũng chở được 1.000 người. Nhưng bây giờ các chúng ta biết là khoảng độ tầm chục năm trở lại đây, con thuyền của chùa Hoàng Pháp xây dựng lên, con thuyền chùa Hoàng Pháp là gì? Cũng chở được 1.000 người. Nó có thêm gì? Thêm quạt, thêm điều hòa, thêm bàn ăn ở trên đó là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và ở dưới chúng ta lại niệm theo 3 lần như thế. Và nghe nó gì? Nghe nó đỡ chán hơn là ngồi cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như các sư, các sư mà ngồi, các sư về cái định tính, tức là cái có cái sự tu hành lâu ngày lâu tháng, trải qua 2-3 năm làm tiểu, 2-3 năm làm sư bác, rồi mấy năm làm gì, làm tân tỷ khiêu rồi, cho nên các thầy có cái thời gian tu hành, gọi là trong chùa gọi là gì, ngấm tương dưa mắm muối ở trong chùa rồi á, thì các thầy ngồi 2 tiếng đồng hồ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, các thầy không chán. Nhưng mà bảo các Phật tử chúng ta ra chùa mà ngồi gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết chàng này qua chàng khác, cứ lần chàng 2 tiếng đồng hồ như vậy. Chỉ có các cụ già đến chùa thôi. Tôi khẳng định 100% với chúng ta như vậy. Lớp trẻ không đến chùa. Vì sao nó ngồi làm sao được 2 tiếng đồng hồ với các sư cứ Nam Mô A Di Đà Phật cốc 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 như thế. Cho nên á, cái phương pháp tu hành của chùa Hoàng Pháp, thầy chân tính tìm ra cái phương pháp niệm Phật theo có nhạc á, Nam Mô A Di Đà Phật đó, có nhạc đó và niệm như vậy. Khắp cả nước là gì? Khi đó chưa có. Chúng ta phải khẳng định là ở Việt Nam chúng ta, Thượng tọa Chân Tính là cái người đầu tiên phổ nhạc cùng với cái nhạc sĩ phổ nhạc cho cái cách niệm Phật nhạc đó và truyền bá sâu rộng Việt Nam chúng ta, và các Phật tử già trẻ rất là thích, và đặc biệt là các giới trẻ họ thấy là gì? À, tu Phật nó không cứng nhắc như là các sư miền Bắc cứ cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật nữa, cho nên một con thuyền nữa mới mẻ hơn được ra đời. Và người Phật tử Việt Nam chúng ta chấp nhận cái con thuyền đó. Bắc Trung Nam rất nhiều nơi niệm theo cách niệm Phật của chùa Hoàng Pháp, đúng không? Đó, rất nhiều nơi niệm. Nhưng mà cái cách niệm đó nó phổ rộng rất nhiều, nhưng mà có chiều sâu. Các Phật tử thử đi. Các Phật tử ngồi mà muốn tu sâu á, để cho tâm đạt được cái an định, chính niệm rất khó. Tôi đã thử rồi. Ngày xưa tôi cũng tu theo cách niệm Phật của Chùa Hoằng Pháp. Đệ tử của tôi cũng hướng dẫn theo cách Chùa Hoằng Pháp. Nhưng sau cái chuyến đi Hồng Kông năm 2012, tôi sang dự một cái khóa tu của trưởng lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không, viện trưởng Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới đó. Cách niệm Phật của Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới do Hòa Thượng Tịnh Không làm chủ. Ngài có rất nhiều cách niệm Phật. Cách niệm Phật đi kinh hành, ngài niệm Phật rất là nhẹ nhàng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi đi kinh hành như vậy nó rất nhẹ nhàng. Đi kinh hành hay còn gọi là pháp Ban Châu Tam Muội. Ban Châu dịch là gì? Là Phật lập, tức là Phật đứng đó. Mình gọi là Phật đi đó. Đó chính là cái phương pháp đi kinh hành của Đức Phật ngày xưa. Đức Phật và các chúng thánh đệ tử luôn luôn đi kinh hành sau khi ngồi thiền. Ngồi thiền xong thường ngài làm một thời đi kinh hành. Ngồi thiền 2 tiếng thì sẽ đi kinh hành 1 tiếng. Ngồi thiền 4 tiếng thì sẽ đi kinh hành 2 tiếng. Để cho máu huyết nó lưu thông. Và cũng là một phương pháp để tản bộ cho tinh thần thoải mái nữa. Cho nên đó, cái phương pháp đi kinh hành không phải là đi nhanh như các sư miền Bắc chúng ta đi đâu á. Sư đi kinh hành miền Bắc chúng ta là đi rất là nhanh. Đi kinh hành rất nhanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và đi kinh hành trong cả Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời, gọi là đi nhiễu Phật để tụng kinh A Di Đà. Xong rồi đi kinh hành Nam mô A Di Đà Phật theo các nghi thức của trường hạ của chúng ta. Không phải là sai. Rất là tốt. Nhưng mà các sư làm được thôi. Đối với các Phật tử chúng ta đó, theo thì gì? Cái tâm an định chúng ta chưa nhiều như các sư, cho nên thì không nhập tâm được, không nhiếp tâm được như các sư. Cho nên chúng ta thấy chán. Mà đã chán thì còn ra chùa nữa không? Vẫy tay chào nhà sư rồi. Vẫy tay ta chào sư. Một lần đầu, rồi một lần cuối. Đúng không? Đấy. Đó. Cho nên lần sau bảo rủ đến chùa, bảo thôi, hôm nay tôi bận lắm, thôi bà đi thì tôi bận lắm, ông đi thì tôi bận lắm. Đó. Cho nên nữa, con thuyền, chỉ đi có một con thuyền thôi thì sẽ làm cho mọi người gì chán. Vì vậy mà Thượng tọa Chân Tính tạo lên một con thuyền nữa và được rất đông đảo tăng ni tín đồ Phật tử, không chỉ miền Nam mà cả ba miền Bắc Trung Nam đều hưởng ứng và đi trên con thuyền của Thượng tọa Chân Tính. Và tôi cũng một thời gian đi trên con thuyền đó. Và sau khi năm 2012 sang Hồng Kông tham dự cái pháp hội niệm Phật 7 ngày của Hòa Thượng Tịnh Không, tôi mới thấy rằng phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới có rất nhiều cái cấp độ niệm Phật. Cấp độ niệm Phật đi kinh hành thì ngài niệm rất chậm, cho tâm của chúng ta an định vào mỗi bước chân. Bước chân đi cũng rất là nhẹ nhàng, bước đi rất nhẹ nhàng các quý vị, chứ không phải là đi nhanh, đi nhẹ nhàng. Mà người bên kia họ đi kinh hành á, đi mắt họ đi không bao giờ nhìn như chúng ta đi kinh hành đâu. Chúng ta đi kinh hành Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Có không? Có rất nhiều. Sư cũng có chứ đừng nói là Phật tử. Đó. Tôi sang bên Hồng Kông, các vị biết 8.000 người tham dự một pháp hội niệm Phật trong một hội trường, một khán trường 8.000 người tham dự hội Phật, trong đó có khoảng 1.000 tăng ni. Ở Việt Nam thì khi đó đoàn chúng tôi sang là có 5 vị tăng ni và khoảng độ 40 Phật tử. Nhưng mà ba vị tăng đó, một vị ni, hai vị tăng, một vị ni, một vị tăng ở Huế, một vị tăng miền Nam. Quả thực các thầy đi kinh hành mà tôi xấu hổ. Các thầy ấy thì đi kinh hành, hai thầy tăng đó với tôi đi kinh hành, ba thầy tăng Việt Nam đi kinh hành với cả 1.000 vị tăng trên thế giới, trong đó đa số là tăng Đại Lục, tăng Đài Loan và tăng ở Úc Châu và ở Hồng Kông. Họ đi kinh hành, mỗi bước chân của họ như là đi gì, như là đi ở trên không ấy. Mà các bố nhà mình, hai bố nhà mình đi cứ đi cứ thế này, tay thì vẫn chắp ở trước ngực như họ, nhưng mà đi cứ thế này. Đi kinh hành quả thực là các thầy ấy chưa đi kinh hành bao giờ. Tôi thì ở nhà tôi đi kinh hành nhiều rồi, cho nên mình đi kinh hành thì thấy thỉnh thoảng thấy cứ đi đến cái vòng mà mấy hòa thượng lớn, mấy thượng tọa lớn tuổi đi qua mình, các thầy nhìn thấy mình, các thầy lại mỉm cười một cái, thì mình biết là gì, à chắc các thầy chấp nhận mình một chút rồi. Cho nên mình cũng gì cũng mỉm cười với các thầy một cái. Đi kinh hành nó phải nhẹ nhàng. Cách đi của ngài Tịnh Không ở bên, ngài đi chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng như vậy, khi đi kinh hành rất nhẹ nhàng. Thân bước nhẹ trên gì? Trên chiếc thảm đỏ, giống như là gì? Mình bước trên một đóa sen. Đóa sen đó không quằn xuống, không cong xuống. Thân thể của mình mặc dù 5-6-70 cân, nhưng mà mình phải cảm tưởng như gì? Mình bước trên ngọn cỏ không quằn xuống, nhẹ nhàng như thế. Thân nhẹ nhàng thì đương nhiên tâm sẽ gì? Sẽ nhẹ nhàng. Thân tâm nhẹ nhàng sẽ đạt được chính định dễ hơn. Đó là cách niệm Phật. Tôi sang đó tôi học được cái gì? Học được cái đó. Đấy là học được cách đi kinh hành. Mà còn khi ngồi niệm Phật mà đại chúng buồn ngủ, thì bên Tịnh Tông Ngọc Hội có bốn giai đoạn niệm Phật. Giai đoạn niệm Phật họ niệm là A Di Đà Phật. Đầu tiên họ cũng niệm 6 câu. Đầu tiên cũng niệm 6 câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy tiếng Trung. Còn nếu tiếng Việt Nam là gì? Nam Mô A. Đây tôi niệm tiếng A Di theo các quý vị nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy, tuần tự khoảng độ 5 đến 10 phút. Đó là gì? Nam Mô A Di Đà Phật là đầu tiên. Đó là gì? Nam Mô là quy mệnh, là kính lễ. Đầu tiên là vào là quy mệnh, là kính lễ đã. Đó. Cách niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không nó tuần tự như vậy. Đầu tiên là quy mệnh, là kính lễ. Sau 5-10 phút sau bắt đầu là vào gì? Thỉnh một tiếng chuông. Bắt đầu là
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Đấy là tiếng Trung Quốc, còn tiếng Việt Nam của chúng ta niệm
A Nam Mô A Di Đà Phật.
Xong bắt đầu là một tiếng chuông, xong bắt đầu là
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
À, nó lại nhanh hơn lên một chút. Nhanh hơn lên một chút để gì? Rồi 5-10 phút như vậy, một tiếng chuông nữa thì lại nhanh hơn một chút nữa. Nhanh hơn một chút nữa để tí nữa tôi sẽ nói ý nghĩa của nó. Thâm sâu lắm. Cả trong cách thức niệm Phật cũng có ý nghĩa thâm sâu ở trong đó. Một tiếng chuông thì lại nhanh hơn.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Rồi sang lần thứ hai, thứ ba, cách niệm A Di đó có bốn. Lần thứ ba một tiếng chuông nữa, nhanh hơn chuông nữa.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Rồi niệm 5-10 phút như thế, một tiếng chuông nữa sang lần thứ tư. Vì sao bốn lần niệm A Di như vậy? Tí nữa tôi sẽ nói. Nhanh hơn và rất là nhanh. Nhanh muốn ngủ chả ngủ được. Ai muốn ngủ gật khi gặp vào cái cảnh niệm Phật này không thể ngủ được. và niệm như thúc giục chúng ta là gì? A di đà Phật, 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 A di đà Phật. Khi như vậy chúng ta không thể ngủ được, mà đại chúng cái tiếng niệm nó râm ran lên, vang rền cả trong cái hội trường chúng ta. Muốn ngủ có ngủ được không? Ma ngủ lúc đó không cánh mà bay. À, ma ngủ không cánh mà bay. Còn cứ từ đầu tới cuối á, cái con thuyền của chúng ta từ đầu đến cuối đến bàn ăn nào cũng thấy thức ăn đó, thì chúng ta ăn no rồi thì, nhưng cái này á, nó dẫn dắt chúng ta gì? Ăn cái món này ngoan quá, nhưng xong được một tí lại thấy họ bưng ra một cái đĩa nữa ngon hơn. À, thế là chúng ta gì? Ăn no mà vẫn không thấy chán. Nhưng còn cứ một món làm từ đầu cho nó vô cuối, ngày nào có cái món đấy thì chúng ta sẽ dễ bị chán. Cho nên á, tôi mới làm một con thuyền nữa. Tất nhiên con thuyền của tôi mới, cho nên là nhiều người ở Việt Nam chưa chấp nhận. Vì nhiều người Việt Nam chưa chấp nhận cho nên chưa dám bước xuống đi. Và nói con thuyền của tôi là con thuyền của ngoại đạo. Có người nói thì con thuyền của tôi là con thuyền của Trung Quốc cho nên không dám bước đi. Mà nhất là xảy ra cái vụ mà Biển Đông vừa rồi, mọi người là càng ghét cái con thuyền của tôi nữa. Và nói là tôi theo Trung Quốc. À, khổ thế. Nhưng nói với các quý vị á, đây hôm nay nói thật với chúng ta này. Tất cả các sư theo Bắc Tông của chúng ta đó đều ngồi một con thuyền duy nhất. Đó là một con thuyền gì? Một con thuyền Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Và tất cả những người theo Phật giáo Trung Quốc cũng ngồi một con thuyền duy nhất. Đó là một con thuyền của Thích Ca Mâu Ni Phật tạo ra. Và tất cả các con thuyền của Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, rồi Tây Tạng, rồi nhận đến tất cả các quốc gia có Phật giáo trên thế giới đều ngồi một con thuyền duy nhất. Đó là con thuyền của Thích Ca Mâu Ni Phật tạo ra. Nhưng á, đến mỗi một quốc gia thì nó có gì? Có con thuyền thì nó thích tạo ra vẽ, thích vẽ màu, vẽ mè chẳng hạn. Có thích con thuyền thì chỉ làm sơn độc mộc với nhau chẳng hạn, đi chẳng hạn, vân vân. Tùy theo ý thích của mỗi người. Nhưng các con thuyền đó đều do Thích Ca Mâu Ni Phật tạo ra. Cho nên á, nay chúng ta mà nói là gì? Tu như vậy là tu theo Trung Quốc, là phản lại Phật giáo Việt Nam. Nói như vậy chính là người đó đã không biết gì về Phật Pháp rồi. Vì sao tôi nói như vậy? Cái y mà chúng tôi đang mặc này này, các quý thầy á, ngồi mà giảng trên tòa mà nói là gì? Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam. Như vậy là các quý thầy đang phản lại chính cái y mình đang mặc trên mình. Đây, các y của thầy chủ trì đang mặc đó. Cái y đó được chế định vào thời nhà Đường ở bên Trung Quốc. Trước thời nhà Đường, các sư á, đều mặc theo cái y quấn của sư Nam Tông. Các vị thấy các sư mà mặc quấn cái tấm vải vàng mà thò cái vai không? Trước thời nhà Đường, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản đều mặc như thế cả. Nhưng sau cái thời mà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên á, thỉnh các sư vào trong chùa để cúng giảng chay tăng á, thì mới thấy là các sư ăn mặc như thế nó lùng thùng và rất khó. Cho nên á, chế định tăng phục giống như là gì? Giống như quan phục ở trong triều đình thời nhà Đường bên Trung Quốc. Đó. Chỉ có thay mỗi là gì? Cái tấm y ca sa cũng được là may gì? May là bằng các tấm vải chắp nối lại với nhau bằng ngũ điều, bằng thất điều, bằng cửu điều cho đến bằng 25 điều. Nhưng mà cái tấm y đó là gì? May vuông, có hình vuông, hơi hình chữ nhật một chút. Còn áo thì chúng ta thấy áo này là áo theo gì? Áo quan phục của nhà Đường ở bên Trung Quốc. Không phải áo các sư thời Đức Phật chế định đâu có áo sư này. Vậy mà các sư ngồi trên nói mà nhìn thấy mặc thì đều áo y áo như này rồi đấy. Và nữa, rồi tất cả những người tu hành theo Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam chúng ta đều lấy từ kinh sách từ chữ Hán mà ra cả. Mà chữ Hán là chữ của nước nào? Việt Nam hay Trung Quốc? Chữ của Trung Quốc. Hay tôi nói rõ ràng với các vị, chữ của Việt Nam chúng ta là chữ của ai? Chữ của Pháp đó. Chữ của một vị gì? Một vị cha cố ở bên gì? Bên Pháp sang Việt Nam truyền đạo Thiên Chúa. Và tôi nói là thầy ấy. Thầy ấy là gì? Là người chế ra cái chữ quốc ngữ Việt Nam chúng ta bây giờ. Đâu phải người Việt Nam. Thầy bây giờ chúng ta, ngày xưa Pháp nó đánh chúng ta ghét. Và chúng ta nói là bây giờ tất cả những người Việt Nam bây giờ là đều học Pháp à? Đều theo chữ Pháp à? Đều theo văn hóa Pháp hết à? Không. Người Việt Nam chúng ta luôn biết chất lọc lấy những cái tinh túy, tinh hoa văn hóa của trên toàn thế giới. Và người trên toàn thế giới cũng phải chất lọc những tinh túy văn hóa ở trên toàn thế giới để thành những cái văn hóa của nước mình. Thế mới phát triển được. Cho nên bây giờ chúng ta mà chúng ta bảo đi học chữ Quốc ngữ đi, học chữ Quốc ngữ không học chữ Hán nữa, phản bác không học chữ Hán vì chữ Hán là chữ Trung Quốc. Thế bây giờ nếu mà người ta bảo là học chữ Hán, học chữ Quốc ngữ cũng là học chữ của Pháp, vậy chúng ta làm sao đây? Đó. Cho nên đó, tất cả những cái đó đều văn hóa hết. Cái văn hóa nó du nhập, cái gì hay thì chúng ta theo, cái gì không hay chúng ta không theo thì thôi, đừng có phản bác. Không hay với chúng ta thì người khác sẽ hay. Chúng ta không lên con thuyền này thì có người khác lên. Đó, đừng có phản bác. Cho nên đó, các quý vị niệm Phật theo cách của chùa Tản Viên cũng đừng có phản bác cách niệm Phật của chùa Hoằng Pháp. Niệm Phật cách niệm theo cách chùa Hoằng Pháp cũng đừng phản bác cách niệm Phật của các sư miền Bắc của chúng ta là gì? Cổ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có phản bác lẫn nhau. Tất cả chỉ là phương tiện. Đích đến mới là quan trọng. Người tu của chúng ta đích đến mới là quan trọng. Phương tiện lên khỏi bờ rồi, không ai lại vác cái con thuyền chạy theo chúng ta nữa cả. Lên khỏi bờ rồi, con thuyền đó trả lại cho ông chủ tàu, nó lại chở những người khác tiếp, đúng không? Chúng ta vác làm sao cả con thuyền to lên bờ mà cứ khư khư vác theo nó làm gì? Đã vác theo nó thì không được an vui giải thoát rồi. Cho nên tu chuyển nghiệp ở cái chỗ đó. Các quý vị Phật tử chúng ta chuyển cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ đến thân là cái thứ năm. Niệm Phật chuyển thân căn là sao? Các Phật tử đi chùa đây còn ai đánh phấn không? Ai bôi son đánh phấn không? Có mấy cô trẻ trẻ thôi. Thầy thấy hồng hào một chút đấy. Ra chùa ăn mặc cho phải gì ạ? Phải trang nghiêm, phải kín đáo. Đừng có hở hang mà đến trước điện Phật lễ Phật mà phải tội. Hoặc rằng á, nếu chúng ta là con gái mà xinh xắn á, ăn mặc mà hở hang á, khiến cho một anh thanh niên nào nó đi qua nó lễ đó, cũng đến lễ Phật. Lễ Phật thì tâm phải thanh tịnh, nhưng mà khi vì nó chưa được thanh tịnh hoàn toàn, cho nên nó nhìn thấy một cô gái đẹp, nó khởi ra cái tâm ái nhiễm dâm dục, khởi ra cái tâm ái nhiễm ở ngay trong cái ngôi chùa thanh tịnh đó, nó phải tội. Mà nó phải tội thì cái cô gái kia cũng phải tội. Cho nên á, vì vậy mà ăn mặc tới chùa đều phải cho nó gọn gàng, đủ kín đáo. Mà ăn mặc cũng không nên là người Phật tử chúng ta tu hành á, phải luôn luôn thương tưởng nghĩ tới chúng sinh, mà tu hành hạnh từ bi. Vì sao phải nghĩ đến chúng sinh mà hành hạnh từ bi? Ngày xưa chúng ta thường là hay ăn mặc, thích ăn mặc gì? Ăn mặc đẹp. Mà mặc đẹp ngày xưa đẹp nhất đó là gì? Là đồ tơ lụa. Và đồ gì ạ? Cái đồ bằng gì? Bằng da. Đồ bằng lông. Bằng da thì họ phải giết cho con vật đó, như con cá sấu này hoặc con cừu này, để làm ra những chiếc áo da đó. Bằng lông những chiếc con cừu, bằng da con cá sấu và các loài da của các loại thú vân vân đó. Cho nên á, người tu hành của chúng ta phải thương tưởng chúng sinh. Đôi dép chúng ta đi cũng đi cái đôi dép giả da thôi, chứ đừng có nên đi đôi dép da thật. Vì sao? Đôi dép da thật đó chính là da của con thú đấy. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta gì? Không chỉ ăn mà còn phải không chỉ không được ăn thịt của họ, không chỉ được giết, không chỉ được ăn, mà còn phải khởi lòng thương tưởng họ nữa. Đó. Cái chiếc áo người xuất gia tu hành á, rét đến đâu thì rét, nhất định không mặc áo da thú. Đức Phật nói không được mặc áo da thú. Người ngoài đời thì họ mặc thôi, người xuất gia không được mặc. Vì sao? Vì đâu mà có cái chiếc áo da thú đó? Vì phải giết đến mấy con vật thì họ mới làm ra được một chiếc áo đó. Mà chúng ta bây giờ vì thân thể của chúng ta muốn đẹp, muốn ấm, muốn sống dai, mà chúng ta gì? Chúng ta mặc chiếc áo đó thì lại khiến cho những cái người mà làm nghề thương buôn may vá đó, họ lại giết những con vật khác và tiếp tục bán cho những người xuất gia nữa, thì như vậy là không được. Cho nên đối với Phật tử tại gia thì Đức Phật cấm, nhưng mà tùy duyên, ai giữ được thì giữ. Người xuất gia Đức Phật cấm hẳn không được mặc những đồ gì? Những đồ áo bằng lông thú. Không được đi là dùng những cái đồ bằng da thật làm từ con thú mà ra. Đó, thương tưởng chúng sinh như thế. Đồng thời nữa là người xuất gia Đức Phật cũng không dạy là không được mặc những cái đồ lụa là tơ tằm. Phật tử tại gia cũng thế. Vì sao? Vì chúng ta biết là ngày xưa ở đây các cụ rất nhiều người đi chăn tằm rồi, có đúng không? Nuôi tằm rồi. Các cụ nào ở đây ngày xưa nuôi tằm giơ tay thì nghe xem nào. Nhìn xem nào. Lại sợ không dám giơ à? Mệt lắm. Làm gì nuôi thì nuôi thì giơ lên là xong, có gì đâu mà phải sợ. Nhân đã gây rồi thì bây giờ quả thì nó cũng sẽ có. Thế bây giờ thì tu hành và sám hối đi là xong. Người mà làm nghề nuôi tằm á, dệt lụa đó. Nuôi tằm thì ngày xưa mà nuôi cái con nhộng, con tằm á, lấy lấy dâu cho nó ăn, thái cho nó ăn, phải chăm nó rất là kỹ. Bắt đầu khi mà nó chuẩn bị ấy thì chuẩn bị mà muốn mình muốn lấy cái chỉ của nó, cái tơ của nó. Chúng ta biết làm thế nào không? Đun nước sôi, ấm ấm lên, ấm ấm khoảng độ 450 độ á, đổ nó vào đấy, cái kén vào đấy, lấy chiếc đũa quay. Về là cái bắt đầu khi nó nóng quá thì nó nhả tơ ra. Nhả tơ ra thì mình lấy cái chiếc đũa đó mình quấn quấn nó quay tròn quần tròn vào cái đũa cả đó, cái que đó. Và những cái con kén đó sống hay chết các quý vị? Sống hay chết? Chết. Bao nhiêu mạng sống mới có ra một tấm lụa. Vậy người Phật tử, nhất là người xuất gia, lại còn mặc những đồ tơ lụa trên thân nữa. Đức Phật nói là gì? Không có lòng từ bi. Cho nên ăn mặc trên thân miễn là kín đáo, quan trọng ở chỗ sạch sẽ thơm tho. Người Phật tử chúng ta đừng có quá là ăn mặc lụa là. Vì vậy mà từ khi tôi xuất gia cho đến nay, y pháp của tôi không bao giờ tôi mặc những cái đồ lụa là, vải trơn rít mà làm ở trên cái phương diện là tổn hại đến mạng sống của chúng sinh như là đồ tơ lụa đó, không bao giờ. Tấm y ca sa của tôi cứ vải là tôi mặc. Cái chiếc áo này cũng là tấm vải bằng cái vải của Đài Loan, nó là vải bằng ấy thôi. Không vào phải vào cái đồ đó. Đó. Cho nên Phật tử chúng ta nếu mà từ ở đây á, còn Phật tử nào thích mặc hoặc là thích đeo quàng những cái khăn bằng tơ bằng lụa đó thì thôi từ giờ về tới đây đừng đỉnh thích nữa. Nuôi lớn tấm lòng từ bi bằng cả cái sự tu hành trong oai nghi tế hành hàng ngày đó. Rồi với ý căn, niệm Phật chuyển hóa ý căn là cái căn thứ 6 của chúng ta, thật khó vô cùng các quý vị ạ. Khó lắm. Ý căn của chúng ta gọi là tâm viên ý mã, giống như con khỉ con ngựa đó. Cho nên muốn chuyển hóa nó rất khó. Vì vậy mà chúng ta phải tu hành, rất phải tế nhị. Thời giảng lần sau, tháng sau, chúng tôi sẽ giảng về chuyển hóa về căn thứ 6, về nó, về nói về ý căn đó. Nó còn có 8 thứ tâm vương, 51 thứ tâm sở, thậm chí là 100 pháp học nữa. Khó vô cùng. Nhưng mà dù sao tôi sẽ nói một chút về các vị, về cái đó để các quý vị niệm Phật. Vậy, bây giờ từ ngày hôm nay, về tôi mong là các quý vị niệm Phật, lấy cái câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, chuyển dần những cái căn dễ nhất, ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi. À, trước đây một tháng ăn chay cả 30 ngày thì thôi bây giờ cố gắng ăn chay tháng 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đi. Hoặc là trước đây chúng ta phải muốn sát sinh á, từ giết con gà con cá còn sống á, ăn cho nó ngon á, thì thôi bây giờ bắt buộc phải ăn, nhà có khách mà vợ chồng gia đình con cái chưa hoan hỉ đó, chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn thì nó cũng bớt đi một cái tội là tự sát, mà chỉ mắc cái tội là quả báo là mình vẫn còn gì, còn đồng thuận ăn thịt, và sau này đương nhiên thịt của ta lại bị họ ăn lại. Thế thôi, mà ăn lại thì khi chúng ta thôi không phải chúng ta chết rồi mà con giòi con giếc nó sẽ cắn thịt chúng ta, kệ xác nó, chết rồi thần thức về Tây Phương rồi nó thích ăn gì thì ăn, đúng không? À, còn bây giờ mà chưa về Tây Phương được nó ăn thì khổ lắm. Đừng để cho nó ăn từ bây giờ. Mà muốn đừng để cho nó ăn từ bây giờ, vì sao tôi nói đừng để ăn từ bây giờ? Các quý vị mà không may nằm ốm liệt giường liệt chiếu đó, những con giòi nó đục trong thân thể mình nó ăn đó thì đau khổ vô cùng. Năm ngoái có một sư thầy cùng học với tôi ở trên Phú Thọ, có một ông chú bị tai biến và nằm 7 năm không đi. Lập đàn dược sư tụng kinh 49 ngày ở tại nhà tại chùa cũng không khỏi mà cũng không đi. Lập đàn tụng kinh Lương Hoàng Sám 21 ngày cũng không khỏi cũng không đi. Một hôm ấy thầy mới gọi điện cho sư thầy Hồng. Thầy gọi điện cho tôi, thầy hỏi: "Thầy có biết cách nào không?" Tôi bảo là tôi thì không biết, con thì không biết cách nào. Nhưng mà con cũng nghe thấy là tụng kinh Địa Tạng. Những người ở quái âm ấy họ rất thích kinh Địa Tạng. Vì sao mà không đi được? Oan gia trái chủ quá nhiều vậy. Và vị ấy nằm và thầy ấy kể là gì? Con cháu không ai dám gần nữa. Cho vào ăn thì đều phải bịt khẩu trang. Mà cũng không tắm được cho cụ nữa vì thối hết một bên. Mà cái giòi ở trong người nó cứ chảy ra và ngày nào cũng phải lấy là gì? Hàng chén giòi á. Chén giòi thì nó cái mùi hôi mà không đi các quý vị ạ. Ngày nào phải thì nó bò, cái con giòi nó bò ra phải giòi, không thể ấy trong người được. Lấy trong người nó ở sâu trong, nó ăn sâu ở trong và nó tòi ra. Ăn no thì nó bò ra. Thì ở dưới đấy thì ngày nào lấy được hàng chén á. Kinh khủng vô cùng. À, và bây giờ thì bắt đầu là thầy mới hỏi tôi bảo rằng á, thôi thầy về thỉnh cho mấy thầy cùng học á, lập một cái đàn tại chùa hay tại nhà thì càng tốt. Tụng kinh Địa Tạng cho 7 ngày hoặc 21 ngày. Phải nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng thì có thể là được đấy. Hoặc nếu mà mệnh mà còn đấy thì có thể ông khỏe mạnh dần dần trở lại gặp thầy gặp thuốc. Mệnh mà hết thì ông đi cho đỡ khổ. Thế thầy về thầy tụng đến đúng buổi chiều ngày thứ 7, 1 giờ thầy gọi cho tôi. Thầy bảo là cảm ơn thầy. Bác nhà con đã trước khi ra đi, ông ấy biết niệm Phật và ông rất hoan hỉ. Mà trước đây không bao giờ ông biết niệm Phật, và ông bảo là trước khi ông đi ông dặn dò là thôi, mọi người ở lại phải biết yêu thương nhau, bảo con cháu phải chịu khó biết niệm Phật nhé. Và ông an nhiên ông đi trước khi là 1:15 đến 1 giờ thầy gọi cho tôi. Đó. Mà đúng đến ngày thứ 7 tụng kinh Địa Tạng mà thầy ông ra đi nhẹ nhàng còn biết niệm Phật, chính niệm mà đi. Mà trong khi đó thân thể nó đau nhức dòi đục ở trong người. Đó. Các quý vị biết Phật pháp nhiệm màu, vỗ tay để mà nghỉ, đúng không? Thôi, thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây vì gần 12 giờ rồi cơ. Tôi cứ tưởng là mới 9 giờ thôi cơ. Ôi giời.
Dạ đây đây.
Thôi các Phật tử chúng ta đứng để làm lễ hồi hướng. Đến chiều ăn thổ chai xong thì chúng ta dự khóa tu buổi chiều. Các sư ông, các sư bác, các đệ tử của thầy sẽ hướng dẫn cho Phật tử chúng ta tu tập tiếp theo cái phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội.